Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2015. Trước hết là có những tin tức về có tính cách toàn cầu, là những cái nạn bùng nổ dân số và di dân toàn cầu, rồi nạn thay đổi khí hậu biến đổi, rồi cái nạn khủng hoảng nguyên liệu, khủng hoảng về thực phẩm. Mà nổi bật nhất là trong tuần này, Tổng thống Mỹ Obama luôn luôn nhắc nhở toàn thế giới có nỗ lực chung để đối phó với cái nạn khí hậu biến đổi ở toàn cầu. Và riêng ngày hôm qua thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Mỹ cam kết tăng cường nỗ lực chống khí hậu biến đổi ở Bắc Cực. Các phái đoàn của khoảng 20 quốc gia đã tụ họp tại Alaska để tham dự một hội nghị về những tác động của biến đổi khí hậu vùng Bắc Cực. Phái đoàn Mỹ gồm có Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry chủ trì một loạt các phiên họp với các nhà hoạch định chính sách, các khoa học gia và những tổ chức phi chính phủ để thảo luận về các phương cách đối phó với các vấn đề như ảnh hưởng của việc trái đất ấm dần đối với Bắc Cực. Ngoại trưởng Kerry gọi biến đổi khí hậu là một thách thức lớn lao, sẽ trở nên tệ hại hơn nếu không giải quyết và sẽ đưa đến điều ông gọi là những người tị nạn khí hậu. Và năm nay nước Mỹ triệu tập hội nghị ở Alaska là vì cái biến đổi khí hậu toàn cầu nó không có phải là do Alaska mà gây ra, mà nhưng mà nó ảnh hưởng đến Alaska, cho nên nước Mỹ đem đến Alaska để kêu gọi người dân Alaska tham gia vào cái chiến dịch này. Một số chính khách của Mỹ trong vùng đã bị chỉ trích, như quyết định của Tổng thống Obama cho phép công ty dầu khí Shell nới rộng việc khoan dầu ngoài khơi Alaska. Thì mới đây là Tổng thống Obama đã cho cái đó và bị chỉ trích, thì ông Obama cũng nói rằng thì ông cho cái đó là bởi vì ông đã có những cái biện pháp để ngăn ngừa cái ảnh hưởng của cái thay đổi khí hậu toàn cầu rồi. Và ông nói rằng an toàn là vấn đề quan trọng nhất. Và ông nói nguyên văn rằng chúng tôi không tự động đóng dấu cho phép khai thác dầu khí đâu. Chúng tôi nói rõ là công ty Shell phải đáp ứng với những tiêu chuẩn cao của chúng tôi về việc làm thế nào mà tiến hành những hoạt động của họ. Trong một thông cáo chung các bộ trưởng tại hội nghị Alaska đó, hội nghị biến đổi khí hậu tái xác nhận những cam kết đối với những biện pháp làm chậm lại việc quả đất ấm dần lên. Bây giờ đến một cái tin nữa có tính cách toàn cầu là rất là đáng ngạc nhiên, là trên thế giới bây giờ có vụ cho phép đồng tính luyến ái và nhất là cho phép phá thai, mà cái điều đó trái với giáo điều của Giáo hội Vatican. Nhưng mà lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng của Vatican có một cái quyết định rất là đáng ngạc nhiên. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Giáo Hoàng tạm tha thứ việc phá thai. Giáo Hoàng Francis tuyên bố các linh mục Thiên Chúa Giáo sẽ được phép tha thứ cho những phụ nữ phá thai và cả bác sĩ thực hiện việc này. Tuy vậy, đây chỉ là biện pháp tạm thời cho năm thánh sắp tới, từ 8 tháng 12 đến 26 tháng 11 năm 2016. Trong Thiên Chúa Giáo, phá thai là tội nặng đủ để bị rứt phép thông công, nhưng mà Giáo Hoàng nói có nhiều phụ nữ tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Việc tạm nới lỏng quy tắc được xem là chuyển biến lớn trong chính sách của giáo hội. Năm thánh của Giáo hội Công giáo thường diễn ra 25 năm một lần, nhưng năm nay sự kiện này được Giáo hoàng Francis quyết định. Bây giờ đến tình hình nội bộ của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là thêm nhiều email của bà Clinton được công bố, tức là bà Clinton là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ, nhưng mà bị Đảng Cộng Hòa khui ra cái việc mà cái thời bà làm ngoại trưởng, bà đã dùng email mà vi phạm những cái quy luật về an ninh, về quốc phòng, cho nên bà đã phải nộp tất cả email cho bà cho FBI rồi. Và bây giờ FBI công bố là thêm 7.000 trang mail của ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton mà bà đã nhận được hoặc gửi đi khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao. Vụ tranh cãi quanh việc bà Clinton sử dụng một tài khoản email riêng tư thay vì tài khoản email của chính phủ dường như đã phương hại tới cuộc vận động giành chức tổng thống của bà, đúng không? Nhưng mà ông Mark Toner là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng chỉ khoảng 150 email của bà Clinton sau này đã được xếp lại là mật sau khi được trưởng thanh tra tình báo xem xét. Cái lúc mà bà ông này ông biện bạch rằng cái lúc mà bà gửi email đó thì không có mật, có nhiều cái email về sau mới được đánh giá là mật thì nhé. Và Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho rằng cái việc nâng cấp tài liệu mật là hoạt động bình thường, nhưng mà tranh cãi gì thì tranh cãi, nhưng mà cái việc mà đã bị khui về cái vụ này khiến cho điểm được ủng hộ của bà càng ngày càng sụt giảm. Và hình như hôm nay bà đã xuống dưới 50% thì còn có 37% thôi. Vốn là trong nước Mỹ thì bây giờ nước Mỹ vì cái nạn steroid là các cái hóa chất bất hợp pháp. Bản tin ngày hôm nay là tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là hơn 90 người bị bắt trong chiến dịch triệt phá steroid của nước Mỹ, tức là những chiến dịch cyber use của cơ quan bài trừ ma túy Mỹ, viết tắt là DEA, tiến hành cho thành qua với hơn 30 cuộc điều tra, thu giữ được 636 kg bột steroid, 8.200 lít steroid thô ở thể lỏng, có thể tiêm được, và hơn 2 triệu đô la tiền mặt và các loại tài sản khác. Bắt giữ hơn 90 người và khám phá ra 16 phòng thí nghiệm ngầm ở dưới đất. Các phòng thí nghiệm ngầm bị phát hiện có chứa steroid thành phẩm, steroid bột, các loại dầu dùng để chuyển hóa steroid thành ra thành phẩm, các dụng cụ điều chế và các trang thiết bị phòng thí nghiệm. Theo thông báo của Bộ Tư pháp thì các sản phẩm này thường có thể mua được qua đường Internet từ các công ty sản xuất của Trung Quốc và các phòng thí nghiệm ngầm là dính lưu đến đồng tàu nữa. Rất nhiều người trẻ đã phá hỏng cuộc đời và cơ thể của họ bằng steroid. Đấy là lời của giới chức Chuck Rosenberg của DEA. Và ông nói tiếp rằng bằng chiến dịch Cyberjuice, DEA tấn công thị trường steroid ngầm toàn cầu, phơi bày những nguy hiểm và dối trá của mạng lưới này. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, cơ quan bài trừ ma túy Mỹ phối hợp với giới hữu trách Hoa Kỳ và toàn cầu, trong đó có cơ quan hình cảnh châu Âu là Europol, thì là police đó, và cơ quan chống doping thế giới. Bây giờ đến tình hình dân chủ hóa của một cái nước Nam Mỹ, chúng ta nhớ Guatemala năm xưa là ông tổng thống Reagan ông đã phải tổ chức đánh du kích để mà giải thể cái chế độ cộng sản thế này, và bây giờ từ đó dân chủ hóa, mình bây giờ dân chủ hóa Guatemala vẫn còn trục trặc. Và tôi đem cái này vào bản tin này để thấy rằng cái nỗ lực được dân chủ hóa những nước chậm tiến là một nỗ lực dài hạn chứ không phải là nhất ngày một ngày hai nó có thể thành hình được. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Quốc hội Guatemala nhất trí bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp của đương kim tổng thống. Khi nước người ta dân chủ hóa mà ông tổng thống tham nhũng, thường thường hiến pháp các nước đều nói rằng ông tổng thống được cái miễn trừ tư pháp, nhưng mà ở cái nước này ông tổng thống lại đem ra tham nhũng cho quốc hội bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp của tổng thống. Đấy là một cái sự tiến bộ của nền dân chủ. Đông đảo người dân Guatemala hôm qua 1 tháng 9 đã vui mừng chào đón sự kiện lịch sử khi tổng thống Otto Perez đã bị quốc hội nhất trí bỏ phiếu bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp nên có thể bị khởi tố về tội tham nhũng. Toàn bộ quốc hội có 158 dân biểu, thì chỉ có 132 dân biểu đi dự cái cuộc bỏ phiếu, và toàn bộ 132 phiếu đó đã thông qua việc bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp của đương kim tổng thống vì cái tội tham nhũng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Guatemala một tổng thống bị mất quyền bất khả xâm phạm, mở ra khả năng khởi tố. Tuy nhiên, ông Perez vẫn có thể tại vị trừ phi một thẩm phán quyết định ra lệnh tạm giam. Quốc hội mới cho những bên tư pháp chưa có ra quyết định ra. Và từ tối hôm qua thì Bộ Tư pháp đã cấm ông ta xuất cảnh. Theo hiến pháp của Guatemala thì tổng thống chỉ được ở tại vì có một nhiệm kỳ thôi. Và ông này sắp hết nhiệm kỳ và sắp tới bầu cử thì lại bộc lộ ra cái xì căng đan tham nhũng được tiết lộ. Vị tướng về hưu 64 tuổi cầm quyền từ năm 2012 bị Viện Kiểm sát và Ủy ban Liên Hợp Quốc chống tình trạng tội phạm không bị trừng trị, tức là CICIG đó, cáo buộc điều hành ông tổng thống này điều hành một hệ thống tham nhũng ở hải quan, nhận hối lộ để miễn thuế nhập khẩu. Ông Otto Perez đến hôm thứ hai vẫn khẳng định ông không nhận được một xu nào. Nhưng mà nữ phó tổng thống Roxana Bandetti của ông đã bị tạm giam vì hồ sơ tham nhũng này. Trước đó yêu cầu bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp được đưa ra vào giữa tháng 8 đã thất bại do không hội đủ số phiếu cần thiết. Nhưng lần này, trước làn sóng phẫn nộ ngày càng cao của dân chúng, các dân biểu đã sử dụng lá phiếu của mình để hỗ trợ cho phong trào đòi truy tố tổng thống. Tổng thống hôm thứ hai đã nộp đơn lên tòa bảo hiến để ngăn chặn quyết định của quốc hội và tòa sẽ ra phán quyết ngày mai. Dân chủ nó vất vả như thế, nhưng mà không thể vì thế mà không dân chủ. Bọn Việt Nam cộng sản hay là cái bọn độc đảng ấy, dân chủ là mất ổn định. Thà mất ổn định nhưng mà người dân được tôn trọng. Bây giờ cái nạn di dân toàn cầu thì bây giờ Âu Châu đang bị khổ vì cái nạn di dân toàn cầu. Nó có hai thứ di dân, một là di dân vì kinh tế, hai là di dân vì chiến tranh. Mà nước Đức ở Âu Châu là nước tiếp đón di dân một cách hào phóng nhất, nhưng mà trong những cái thành viên khác của Liên Âu thì không có được như thế. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Thủ tướng Đức hôm nay kêu gọi Liên Âu giải quyết làn sóng di cư. Đức là nước chấp nhận nhiều di dân hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu, với con số tổng cộng có thể lên tới 800.000 người tính tới cuối năm nay. Còn những nước khác là Slovakia, Cộng hòa Czech, Hungary và Ba Lan nằm trong các nước ngăn chặn kế hoạch cho phép các nước thành viên Liên Âu tiếp nhận một số lượng người tị nạn cụ thể. À, những cái nước mà người ta không nhận thì người ta viện cớ là di cư kinh tế, bị đòi trả về cố quốc. Hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tố cáo các nước Đông Âu, đặc biệt là Hungary, về các chính sách xúc phạm di dân đi ngược lại với các giá trị của Liên hiệp châu Âu. Budapest của Hungary đang dựng lên một hàng rào dài, nói là người có 4 mét, nhưng mà tôi nghĩ là 4 km, nhưng mà cái hàng rào có 4 mét, dọc theo đường biên giới phía Nam với Serbia để ngăn không cho di dân vào băng vào lãnh thổ Hungary. Người đứng đầu tổ chức di dân quốc tế là IOM William Lacy Swing cho hay các tổ chức hỗ trợ như là tổ chức của ông sẵn sàng giúp các chính phủ châu Âu đương đầu với làn sóng di dân, nhưng một số khu vực của châu Âu cần phải vượt qua yếu tố sợ hãi trong việc tiếp nhận người tị nạn. Và nước Áo thì hôm nay đã ngăn một đoàn tàu hướng về phía Munich tại biên giới Hungary trong xi giới hữu trách truy tìm các tay buôn người. Và các bộ trưởng nội vụ của Anh, Pháp và Đức hôm qua kêu gọi có hành động khẩn cấp giải quyết vấn đề nan giải trước làn sóng hàng ngàn di dân đang tràn vào châu Âu. Tôi nghĩ là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn chứ không phải hàng ngàn đâu. Tiếp theo cũng cái tin về di dân thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Hungary đóng cửa nhà ga chính ngăn chặn làn sóng di dân. Tội nghiệp là người ta đi xe lửa sang bị chặn đuổi xuống xe lửa. Sau khi bị lùa ra, người dân tụ tập bên ngoài nhà ga và dựng lên những lều trại tạm giam ở đây. Một số người hô to tự do, tự do. Có người thì hô là nước Đức. Vì coi là nước Đức là điểm đến chọn lựa của nhiều người. Cũng về vấn đề di dân, đài RFI ngày hôm qua xác nhận rằng hơn 3.000 người tị nạn tới được Viên, thủ đô của nước Áo đó, bằng tàu hỏa. Hơn 3.000 người chỉ trong một ngày, điều chưa từng có trong năm, theo chính quyền Áo. Số lượng người đông đảo này cùng một lúc ập đến thủ đô nước Áo sau khi Hungary quyết định không ngăn chặn người tị nạn tại các ga tàu. Hàng trăm người đã tới được Đức tối qua và sáng nay. Trong khi đó, Hungary hôm nay, 1 tháng 9, thông báo đóng cửa nhà ga Budapest. Phần đông người tị nạn không muốn ở lại Viên, đích đến cuối cùng của họ thường là nước Đức. Và nước Đức sẵn sàng mở rộng vòng tay, và người dân đến ở nước Đức thì luôn luôn là cảm ơn nước Đức, chúng tôi yêu nước Đức. Bây giờ đến tình hình Ukraine của Âu Châu thì tiếp tục biến thành nội chiến rồi. Mặc dù là có thỏa thuận đình chiến ngừng bắn này kia, nhưng mà ở bên Ukraine thì có hai xu hướng. Xu hướng là dung dưỡng cái số người, nên nhớ là Ukraine là một trong những nước thành lập Liên bang Xô Viết sau khi mà đế quốc Nga mà bị hạ bệ và đi Liên Xô trở thành nước cộng sản, đế quốc cộng sản. Thì đế quốc Nga người ta di dân Nga sang phía đông của Ukraine rất nhiều. Và bây giờ Liên bang Xô Viết vỡ ra thì cái di dân đó họ cảm thấy là họ muốn trở về với nguồn gốc dân tộc của họ, cho nên họ đòi được về, hoặc là nếu họ lại thì phải cho họ tự trị. Và những người mà dân gốc của Ukraine thì vì tinh thần dân tộc thù oán đế quốc Liên Xô năm xưa, đuổi họ đi ra khỏi một chỗ nước gốc của họ và để đem dân Nga đến xa. Vì là hai cái xu hướng nó làm cho rối loạn và rắc rối ở Ukraine. Và Nga thì nước Nga bây giờ thì bị mang tiếng, bị lên án là giúp cái đám người Nga mà kẹt lại ở bên Ukraine đó, ở lại để đòi tự trị hoặc là tách ra thành một nước riêng, thì giống như là Crimea nó sáp nhập lại vào nước Nga. Tình hình nó rắc rối ở cái chỗ đó. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài AP cho biết là Quốc hội Ukraine thông qua một cái đạo luật là chấp nhận cho cái khu mà người do người Nga là đông hơn ở mấy cái tỉnh ở phía đông của Ukraine đó, có một cái quy kế tự trị. Nhưng cái xu hướng dân tộc cực đoan của Ukraine thì là chống lại, và vì thế cho nên có bạo động trước Quốc hội Ukraine, gần 20 người bị bắt giữ. Và tôi hoan nghênh ông Tổng thống Ukraine là ông Poroshenko này, ông nhất định ông ủng hộ cái đạo luật này. Người ta toàn mặt đầu là dân Nga, và cái dân địa phương bị đuổi đi để cho cái dân Nga nó năm xưa đế quốc Liên Xô đang nó vào chiếm đóng. Nhưng mà bây giờ nó đã thành như vậy rồi thì phải công nhận cho ta ít nhất là có quyền tự trị. Và vì thế cho nên Quốc hội chỉ vote yes, và bạo động trước Quốc hội làm cho 3 người bị bắt giữ. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng lại vấn đề là rắc rối những cái mảnh vỡ của Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, hai nhà báo người Anh bị cáo buộc tham gia hoạt động khủng bố. Tức là nước Thổ Nhĩ Kỳ có một, ít nhất là gần một nửa là người Cực, và cái nửa khác là các cái mảnh vỡ khác của Hồi giáo. Và cái đám mà Hồi giáo mà không phải là người Cực, với người khác người ta nội chiến đòi tự trị mấy chục năm trước, và thế giới phải dàn xếp mãi mới có một cái chính phủ liên hiệp và thỏa thuận với nhau để sống chung. Nhưng bây giờ là bên cái vùng đó là nhà nước Hồi giáo nó thành lập, và các mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo vỡ ra tung tóe. Và người Cớt, người ta 1/3 của cái người Cớt ở Syria bị bọn nhà nước Hồi giáo nó thôn tính, cho nên cái người Cớt ở bên Thổ Nhĩ Kỳ người ta phải đem quân sang người ta cứu. Và bị nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cấm cản, Mỹ điều đình mãi mới được hòa giải ra cái đó. Và người Thổ Nhĩ Kỳ ta bảo để họ dẹp nhà nước Hồi giáo dùng cho, và đến lúc cho thần cho họ dẹp nhà nước Hồi giáo thì họ lại dẹp luôn cả cái đám người cướp ở bên Syria. Cho nên bây giờ rắc rối. Và hai cái người nhà báo này là chỉ có quay phim mới chụp hình mới tường thuật về cái vụ mà nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với những tay súng người cướp rồi bị anh nhà nước Hồi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tòa và cáo buộc về cái tội khủng bố. Và tổ chức ngân sách quốc tế gọi những cái cáo buộc này là kỳ quái. Nói như thế này, việc nhà báo phải tường trình câu chuyện quan trọng này là hoàn toàn thích đáng. Ngân sách quốc tế cũng gọi cáo buộc là vô căn cứ và quá đáng. Những văn phòng châu Âu của Ủy ban Bảo vệ ký giả kêu gọi là phóng thích họ ngay lập tức, và tổ chức vận động báo chí toàn cầu văn bút quốc tế cũng vậy. Tức là ký giả, hai ký giả này là một ký giả tên là Jake Hanrahan và người quay phim là Philip Pendlebury bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước vì tường trình mà không được chính phủ chấp thuận khi họ quay cảnh giao tranh với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bên tay chúng người cướp. Nhưng mảnh vỡ Hồi giáo bây giờ nó va chạm, nó thanh toán nhau lúc chung. Phe nào cũng nói phe kia là phản đạo và giáo giang nhau, giết nhau, không thương tiếc. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ sang làm công dân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sang làm việc ở Iraq bị bắt cóc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 18 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Baghdad. Các phần tử vũ trang mặc quân phục đã bắt cóc 18 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư tại thủ đô Iraq. Các công nhân này làm việc cho công ty Nuron In Saad đang xây dựng một sân bóng đá ở quận Habibia, có đa số cư dân là người Shia, nằm về hướng đông bắc của Baghdad. Các tay súng đã bắt cóc các công nhân này vào khoảng 3 giờ sáng sau khi phá cửa xông vào và tước vũ khí của các nhân viên an ninh. Nhưng mà quân nhân này là mặc quân phục này là chắc là quân nhân của Iraq mà quân. Bây giờ bản tin cho biết năm ngoái các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ tại một lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul và giam giữ họ 3 tháng mới thả ra. Trong số các con tin đó có các nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em. Bây giờ ta bạn thù ở bên cái vùng đó là nó lẫn lộn lung tung vì các mảnh vỡ là họ đánh nhau lung tung, không biết ai là bạn hay là thù nữa. Trong khi đó thì nước Mỹ muốn giúp những cái Hồi giáo gọi là không cực đoan chống khủng bố thì rất là khó khăn, cho nên Mỹ không dám đem quân vào, chỉ có giúp tình báo và đặc nhiệm thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: CIA và đặc nhiệm Mỹ cùng chống khủng bố tại Syria. Cơ quan tình báo Mỹ CIA và đặc nhiệm nước này hiện cùng nhau tiến hành một chiến dịch loại trừ những kẻ cầm đầu tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Theo tờ Washington Post số ra hôm qua 1 tháng 9 2015, thì chiến dịch này tách biệt với các chiến dịch quân sự chống khủng bố đang được tiến hành tại các nước khác. Vẫn theo nguồn tin trên, hiện đã có một số vụ tấn công được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch này. Như vậy, cơ quan tình báo CIA cùng với Trung tâm chống khủng bố của Mỹ, viết tắt là CTC, tức là CTC, đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong việc nhận diện và xác định vị trí ẩn náu của các thủ lĩnh thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo. Các cuộc tấn công được tiến hành dưới quyền chỉ huy của JSOC, là một chi nhánh bí mật nhưng vô cùng vững mạnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Tức là CTC và JSOC là hai lực lượng đã được chính quyền Tổng thống Obama đề cao trong cuộc chiến chống các nhóm Hồi giáo cực đoan, và chính cái lực lượng này nó đã bắt được Bin Laden đó. Vẫn theo tờ báo nói trên, việc phân chia nhiệm vụ lần này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chính quyền Obama. Theo đó, quân nhân của JSOC được phân công kiểm soát các cuộc tấn công, còn CIA tập trung vào các hoạt động tình báo, thay vì thực hiện các hoạt động bán quân sự như dùng máy bay không người lái triệt hạ các thủ lãnh thanh chiến. Tuy nhiên, CIA vẫn tiếp tục thực hiện hình thức tấn công trên tại các nước khác, trong đó có Yemen và Pakistan. Bây giờ Pakistan là anh này là hai mang từ cái thời mà chứa chấp Bin Laden mà bị Mỹ nó phát giác á, bây giờ lộ tẩy ra rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Pakistan giúp Trung Quốc diệt trừ khủng bố. Nhớ rằng khi mà Mỹ bắt được Bin Laden ở trong lãnh thổ của Pakistan, thì lập tức anh Pakistan anh sợ Mỹ bắt bẻ, anh chạy sang cầu cứu anh tàu cầu. Bây giờ loài ra là Mỹ giúp Trung Quốc diệt trừ khủng bố. Diệt trừ ai? Diệt trừ người Hồi giáo quá khích Uyghur dùng đất Pakistan để thực hiện ý đồ phá hoại an ninh của Trung Quốc. Không có gì làm lạ là cái ngày kỷ niệm chấm dứt Thế chiến II ở bên Tàu mà các nguyên thủ khác không có đi, mà anh nguyên thủ Pakistan là anh có đi, giống như anh Trương Tân Tư Sang của Việt Cộng đó. Thế là nó vẫn đồng bọn với nhau. Tổng thống Pakistan loan báo tin này trong cuộc thảo luận với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rõ là theo ông ấy chỉ còn một vài tên khủng bố còn sót lại. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh thường cáo buộc những phần tử của nhóm Hồi giáo Uyghur quá khích là thủ phạm gây nên xáo trộn ở Tân Cương, nơi có khoảng 10 triệu người Uyghur sinh sống. Theo Bắc Kinh, những kẻ quá khích này tìm cách trốn khỏi Hoa Lục sang Tân Syria để tiếp tay với khủng bố Nhà nước Hồi giáo ISIS, cũng như được chúng huấn luyện, sau đó tìm cách quay về lại Trung Quốc để thực hiện âm mưu phá hoại, mưu đồ tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc để lập một quốc gia Hồi giáo. Giờ là bên Châu Phi với Trung Đông, giờ nó loạn cao cao cứ tung ngỡ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi bị giết trong cuộc tấn công của Al-Shabaab. Liên Hiệp Châu Phi là chống khủng bố, nhưng mà lính của Liên Hiệp Châu Phi đánh giặc dở mà gặp đội khủng bố là chạy mà thành là thua. Ít nhất 19 binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi bị giết chết ở Somalia hôm nay trong một vụ đánh bom xe. Đấy, đây này. Số tử vong do một giới chức cao cấp Somalia cung cấp, ông này nói với VOA rằng một con số tương tự binh sĩ Liên Hợp Châu Phi dường như đã bị bắt sống bởi các phần tử chủ chiến có liên kết với Al-Qaeda. Chứ là bắt sống là sao? Bỏ chạy bị bắt sống. Đấy, loạn cao cao. Bây giờ cũng ở trên vùng đó thì phe Nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, nó chiếm được vùng nào thì nó phá hoại những cái đền đài của cái phe Hồi giáo khác. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài BBC: Liên Hiệp Quốc xác nhận đền Bel, B-E-L, tại B-E-L bị phá hủy. Liên Hiệp Quốc cho biết hình chụp qua vệ tinh xác nhận một ngôi đền ở thành phố cổ Palmyra, Syria đã bị phá hủy. Trước đó cũng đã xuất hiện các thông tin về một vụ nổ tại đền Bel ở Palmyra, nơi đang nằm trong phạm vi kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Người đứng đầu cơ quan quản lý cổ vật của Syria trước đó họ cho biết cấu trúc cơ bản của ngôi đền 2.000 tuổi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà các chuyên gia của UNOSAT, tức là chương trình ứng dụng ảnh vệ tinh của Liên Hợp Quốc, nói các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy di tích này gần như không còn gì nữa. Tuần trước, một di tích khác ở Palmyra, đền Ba'al Shamin cũng bị phá hủy. UNOSAT hôm 1 tháng 9 đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại của đền Ba'al Shamin. Các gian trong đền đã bị hư hỏng nặng hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhà nước Hồi giáo nắm quyền kiểm soát Palmyra tháng 5 2015. Các di tích của kỷ nguyên Hy Lạp La Mã, tức là Greco-Roman, tọa lạc ở vùng sa mạc phía đông bắc của thủ đô Damascus. Đền Bel thờ các vị thần Palmyrian và là một trong những di tích được bảo toàn tốt nhất của thành phố cổ. Nhà nước Hồi giáo trước đây đã nhắm vào các di tích lịch sử ở những khu vực mà họ kiểm soát tại Iraq và Syria. Tổ chức này xem những ngôi đền và tác phẩm điêu khắc cổ xưa là dị giáo. Để anh nói khai nơi là dị giáo. Những di tích cổ đã được Liên Hiệp Quốc bảo vệ thì bây giờ nó phá hết. Bây giờ đến những cái mảnh vỡ ở Pakistan, Afghanistan cũng thế, là anh nào cũng hai mang hết, thành khó mà sắp xếp trật tự cho dùng cho các họ trong cái vùng này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ, Afghanistan vẫn nghi ngờ quyết tâm chống khủng bố của Pakistan. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đưa tên của Abdul Aziz Haqqani vào danh sách đặc biệt của những phần tử khủng bố toàn cầu. Aziz Haqqani là một thành viên cao cấp của mạng lưới Haqqani và là em của Sirajuddin Haqqani, thủ lãnh của mạng lưới khủng bố này. Tên của Haqqani bị đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu trong lúc Quốc hội Mỹ đang thảo luận về việc không cung cấp cho Pakistan khoản tiền chót trong chương trình viện trợ hàng năm trị giá 1 tỷ đô la trong khuôn khổ Ngân quỹ Hỗ trợ Liên minh, viết tắt là CSF. Tuy phần lớn khoản tiền của năm 2015 đã được thanh toán, khoản tiền chót ước chừng 300 triệu đô la có thể bị đình chỉ vì Pakistan không làm đủ để chống lại mạng lưới Haqqani, một tổ chức khủng bố được cho là đang đặt xào huyệt ở Pakistan. Mỹ viện trợ một năm hàng tỷ đô la để cho nó chống khủng bố mà nó cứ hại mang. Cựu chủ tịch ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ, đô đốc Mike Mullen, còn gọi mạng lưới Haqqani là một cánh tay có thể chứng thực của cơ quan tình báo ISI của Pakistan. Pakistan đã dùng những thành phần phi nhà nước, non-state, phi nhà nước, để phục vụ cho mục tiêu của họ là chống lại Ấn Độ. Tàu cũng thế, Pakistan cũng thế, chống lại Ấn Độ. Và họ đã lợi dụng những phần tử nổi dậy Afghanistan để tìm cách tranh giành ảnh hưởng Afghanistan hoặc kiểm soát các nước láng giềng này với một mức độ cao. Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ, ông Hossein Haqqani, tán đồng nhận định của ông Kordesman. Ông nói là chuyên gia an ninh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington đó. Ông Haqqani ông tán đồng ông Kordesman rằng Pakistan lợi dụng những thành phần phi nhà nước để phục vụ cho quyền lợi của mình trong khu vực. Pakistan chưa làm đủ để chống khủng bố, nhất là đối với những kẻ tấn công bên trong Afghanistan và những kẻ tấn công bên trong Ấn Độ. Còn một vị nữa là ông Sattar Aziz, người làm cố vấn cho thủ tướng của Pakistan về các vấn đề ngoại giao, cho biết hầu hết các cơ sở của mạng lưới Haqqani đã bị phá hủy bởi cuộc hành quân bắt đầu ở Bắc Pakistan. Gần đây là anh Pakistan cứ đánh về cái phía Bắc, nhưng mà cái đánh về cái phía mà Afghanistan thì anh không đánh, anh đánh về phía kia không à. Và các giới chức Afghanistan từng hy vọng có thể điều đình với phe Taliban về một cuộc ngưng bắn. Tuy nhiên, tất cả những hy vọng đó dường như đã tan vỡ vì một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc ở thủ đô Kabul và trên khắp nước trong vài tháng qua. Đúng lúc này Afghanistan rối loạn lắm. Tuy Islamabad lên án những vụ tấn công ở Kabul, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chỉ trích Pakistan và nói rằng trong một cái ấp, chúng tôi hy vọng có được hòa bình, nhưng chúng tôi lại nhận một thông điệp chiến tranh từ nước láng giềng. Ông nói thêm rằng trong một cái ấp, những nhân viên lãnh đạo then chốt và các viên chỉ huy của Taliban vẫn còn sinh sống ở bên trong nước Pakistan. Tóm lại, hiện chưa rõ vòng hòa đàm thứ nhì sẽ diễn ra ở đâu và vào lúc nào, nhưng hôm thứ Hai, 31 tháng 8, phát ngôn viên Javed Faisal của Tổng quản trị viên Afghanistan Abdullah nói với Đài VOA rằng Pakistan sẽ không là một phần của tiến trình hòa bình khi tiến trình này khởi động lại. Ông Faisal nói, hai chấm, chúng tôi không trông mong gì từ Pakistan. Chúng tôi cũng chẳng muốn Pakistan làm trung gian điều giải giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Cũng vẫn là vấn đề Hồi giáo nữa. Ở bên Ấn Độ cũng là có vấn đề đó nữa. Nhưng mà Ấn Độ là một nước đang phát triển và lên không kém gì Tàu Cộng, nhưng mà rất là dân chủ. Và vì nước Ấn Độ đông dân không kém nước Tàu. Nhưng mà nước Ấn Độ tổ chức theo cái quy chế liên bang, chứ không phải là single state, tức là dân chủ tập trung. Cho nên nước Ấn Độ phát triển chậm nhưng mà vững vàng và dân chủ hơn nước Tàu. Và vì thế cho nên lực lượng lao động ở Ấn Độ trở thành một sức mạnh. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, 150 triệu lao động Ấn đình công phản đối cải cách của chính phủ. Khoảng 150 triệu người lao động Ấn Độ hôm nay 2 tháng 9 đã bắt đầu cuộc đình công dự kiến kéo dài 24 giờ. Để phản đối chính sách cải cách kinh tế của chính phủ. Họ cho rằng những biện pháp này chỉ gây tác hại xấu đối với vấn đề việc làm. Hãng tin AFP cho biết sau khi không đạt được kết quả tại các cuộc thương thuyết với Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley, 10 nghiệp đoàn Ấn Độ đã ủng hộ phong trào đình công phản đối những biện pháp của chính phủ được cho là có lợi cho giới chủ. Khoảng 150 triệu người trong các lĩnh vực ngân hàng, chế biến, xây dựng và khai thác mỏ đã tiến hành đình công. Phong trào này cũng tác động tới lĩnh vực giao thông. Tại nhiều trạm xe buýt, người dân và học sinh xếp hàng dài chờ xe, trong khi đó hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay do lái xe taxi và xe kéo rickshaw cũng ngừng làm việc. Ngoài ra, rất nhiều ngân hàng cũng đóng cửa suốt ngày hôm nay. Các nhà báo, người giúp việc và tiểu thương cũng đã được kêu gọi tham gia phong trào để yêu cầu tăng mức lương tối thiểu. Theo đài truyền hình địa phương tại bang Tây Bengal, nơi nghiệp đoàn có ảnh hưởng lớn, đường phố Calcutta hoàn toàn vắng bóng người, các cửa hàng và cơ quan đều đóng cửa. Trong cuộc bầu cử vào tháng 5 2015, Thủ tướng Modi hứa cải cách nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, phe đối lập đã cản đường rất nhiều cải cách chủ đạo, trong đó có việc lập thuế trị giá gia tăng, là viết tắt là VAT đó, quốc gia và các nhà đầu tư có quyền mua đất. Vào quý 1 năm nay, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng thấp hơn so với mức 7% dự kiến. Nhiều chuyên gia nhận định rằng tiến hành cải cách là biện pháp cần thiết để ít nhất giữ vững được mức tăng trưởng này và để tạo việc làm cho hàng triệu thanh niên. Việc trở về Á Châu thì tuần trước chúng ta có cái tin mà đánh bom ở ngay thủ đô Bangkok, và bây giờ tình báo quân đội Thái Lan làm việc rất giỏi, bây giờ đã bắt được thủ phạm rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nghi can chính trong vụ đánh bom Baghdad bị bắt. Nhà cầm quyền Thái Lan đã bắt giữ một nghi can giống như người có hình dáng được mô tả là nghi can đánh bom đền thờ tại thủ đô Bangkok. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết như vậy hôm qua. Theo lời nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân, nghi can không phải là người Thái, bị bắt tại tỉnh Sa Kheo nằm sát biên giới Campuchia. Vụ đánh bom hôm 17 tháng 8 tại một đền thờ Bangkok giết chết 20 người và làm bị thương hơn 100 người. Loan báo hôm thứ Ba được loan tải bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng quan thoại bắt đầu với một lời trấn an rằng, trong ngoặc kép, số khách nước ngoài đặt vé máy bay đến Thái Lan vẫn ổn định ở mức bình thường. Loan báo của chính quyền được phát sóng cũng yêu cầu những người chủ nhà cửa cho thuê, nhà khách và căn hộ thông báo cho các giới chức quân đội hoặc cảnh sát gần nơi họ ở, hoặc gọi điện thoại số 1515 để cung cấp thông tin về bất cứ kẻ nào khả nghi ở nơi của họ. Tức là nó đi mướn nhà trọ rồi, đây là khủng bố. Và cảnh sát đã tịch thu được nhiều loại chất nổ và vật dụng chế bom. Và cái người nước ngoài mà không chưa ký đổi tên bị bắt là 28 tuổi. Trong thông báo phát thông thứ Ba, thiếu úy Paraya Netrawichian đọc rằng nghi can tên và quốc tịch không được tiết lộ, chịu khai báo thông tin. Từ kết quả này giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra, từ đó đã đưa đến chát bắt thêm những nghi can khác. Chính quyền ra chát bắt 3 người đàn ông và một phụ nữ, trong số đó có nghi can tên tuổi chưa được tiết lộ liên quan đến vụ đánh bom đền thờ Bangkok. Người có hình dạng giống như hình ảnh của nghi can mà máy thu hình an ninh thu được. Truyền thông trích lời vị xã trưởng của cái địa phương đó, là đã liên lạc được với người cho thuê nhà, cho nghi can thuê nhà, và bà này thì đang ở nước ngoài. Và bà này tên là Wanna Suansan, đã ở Thổ Nhĩ Kỳ mấy tháng qua với chồng người Thổ Nhĩ Kỳ, và bà ấy tuyên bố không hay biết gì vụ đánh bom. Có những lời đồn đãi rằng vụ tấn công có thể là để đáp lại việc Thái Lan hồi tháng 7 trục xuất hơn 100 người sắc tộc Uyghur về với tàu. Bây giờ tiếp theo cái tin về cái khủng bố đánh bom ở Bangkok. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: khủng bố đánh bom Bangkok khả năng xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các viên chức đặc trách an ninh Thái Lan cho hay cuộc điều tra truy lùng thủ phạm vụ đánh bom giết người xảy ra tại thủ đô Bangkok cách đây hơn 2 tuần lễ đã đến gần chỗ có kết quả cụ thể. Nói với báo chí trưa nay, phụ tá tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái là ông Chak Thip Chijinda cho rằng công tác truy lùng bọn khủng bố đã đi được 70% với những thành quả thật đáng kể. Ông cho nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ mà cảnh sát bắt giữ hôm sáng qua gần biên giới Campuchia khai rằng không phải là thủ phạm vụ đánh bom, nhưng nhìn nhận có mặt tại hiện trường hôm vụ khủng bố xảy ra. Ông cũng cho biết dấu tay của anh thanh niên này và dấu tay của nhân viên an ninh tìm thấy, dấu tay mà nhân viên an ninh tìm thấy ở căn nhà có chứa chất nổ giống nhau, Do đó, cảnh sát Thái Lan tạm thời kết luận anh ta là một kẻ trong nhóm đánh bom giết người. Cũng ngày hôm nay, Thái Lan đã ra lệnh truy nã một người đàn ông mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra về liên hệ giữa người này với những nghi can đang bị cảnh sát Thái Lan giữ. Tôi lướt qua đi vì cái phần về tin tức về anh tàu thì nhiều lắm. Bây giờ đến dân chủ hóa ở Mã Lai rất là ly kỳ. Bản tin ngày hôm nay của đài cho tôi cho cựu thủ tướng Mã Lai kêu gọi lật đổ đương kim thủ tướng. Chủ nhật vừa rồi khi tham dự cuộc biểu tình đòi thủ tướng Najib phải giải thích cho dân chúng biết tại sao số tiền 700 triệu đô la từ quỹ nghiên cứu và đầu tư phát triển quốc gia lại chạy vào chương mục cá nhân của ông ta. Cựu thủ tướng Mahathir nói rằng người dân Malaysia phải đoàn kết là một, tạo thành sức mạnh nhân dân để lật đổ người mà ông đã từng đỡ đầu. Sau 22 năm lãnh đạo quốc gia, ông Mahathir từ chức năm 2003, nhưng vẫn là một nhân vật quyền uy trong chính trường quốc gia. Văn phòng của ông cho biết ông đang đi du lịch ở Jordan, đến đầu tuần mới về. Chuyện tiền từ quỹ quốc gia chạy vào chương mục cá nhân của Thủ tướng Najib cũng là đề tài được nói tới tại hội nghị do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế mới khai mạc sáng nay ở Putrajaya, Malaysia. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch tổ chức là ông Jose Ugas nói rằng Thủ tướng Najib phải trả lời tất cả các câu hỏi của người dân Malaysia cũng như dân chúng khắp nơi muốn biết, bao gồm câu hỏi số tiền 700 triệu đô la này ở đâu mà ra, tại sao gửi cho quỹ của chính phủ mà lại được chuyển từ quỹ vào ngân hàng cho ông Najib. Chuyện liên quan đến số tiền khổng lồ này được nhật báo Mỹ The Wall Street Journal phanh phui hồi tháng 7 vừa rồi. Thủ tướng Najib bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời ủy ban điều tra tham nhũng còn nói là đã mở cuộc điều tra mà không tìm thấy có gì sai trái, vì số tiền này là do những nhà tài trợ Trung Đông tặng riêng cho Thủ tướng Najib. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra tham nhũng Malaysia không công bố danh sách những người tặng tiền, cũng không giải thích tại sao ông Najib lại được tặng khoản tiền lớn như thế. Trở về, từ từ về đến cái trung tâm của rắc rối thế giới là nước Tàu. Bây giờ là hai cái đến Bắc Triều Tiên. Chúng ta tuần trước chúng ta thấy rằng thì Bắc Triều Tiên với Nam Hàn đã hòa hợp hòa giải được và tổ chức lại được cái gia đình phân tán thì phải thăm nhau như mật. Bản tin tuần trước thì cho biết anh Bắc Triều Tiên không nhận lỗi về cái vụ nổ mìn ở biên giới và vùng phi quân sự giữa hai bên đó. Nhưng mà anh chỉ nói rằng anh lấy làm tiếc và anh Nam Triều Tiên cắt nghĩa là anh nói lấy làm tiếc là được rồi, là một hình thức xin lỗi. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên nghe thấy câu cái giải thích ra anh phản đối, anh mà anh đâu có xin lỗi. Mỹ anh nhược tiểu đi quái đản. Hội đồng quốc phòng Bắc Triều Tiên trong một tuyên bố hôm thứ Tư, tố cáo Seoul đã diễn giải sai ngôn từ lấy làm tiếc. Và theo tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên thì hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên lan tải thì không có gì nông cạn và hèn nhát cho bằng việc diễn giải một tuyên bố chung được hai nước Bắc và Nam đồng ý như là chiến thắng của một bên. Việc nói vắn tắt lấy làm tiếc chẳng qua là cách diễn giải rằng tôi cảm thấy tiếc cho điều bạn đang gánh chịu. Hai cái anh này, hai cái nhật kiểu tình cãi nhau lướt qua. Nhưng mà nhờ cái vụ mà anh tổng thống Nam Hàn là bà John Yoon Hee đó, bà đi dự cái lễ mừng chiến thắng 70 năm chấm dứt chiến tranh ấy, và đã vận động anh Tàu, anh kêu gọi anh Bắc Triều Tiên phải trở lại bàn đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc kêu gọi tiếp tục lại cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Hàn. Người đang lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đưa ra phát biểu này trong cuộc thảo luận với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye. Đáp lại bà, Tổng thống Nam Hàn cảm ơn các nỗ lực của Bắc Kinh giúp giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy Bình Nhưỡng trở lại bàn hội nghị sáu bên tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản nhằm chấm dứt hẳn các căng thẳng gây nên bởi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bắc Hàn đang theo đuổi. Và bản tin cho biết là năm trước đây, tôi không biết là năm ngoái hay năm kia, nhưng mà đó, Trước đây thì trước đây Bắc Hàn và các nước dự đàm phán đã đạt được thỏa thuận theo đó Bình Nhưỡng cam kết đình chỉ tất cả mọi hoạt động về hạt nhân, đánh đổi lấy viện trợ kinh tế và có thể dẫn đến trao đổi quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Nhưng vào giờ chót, Bắc Hàn không thực hiện những gì đã hứa và không nói gì đến việc sẽ trở lại bàn hội nghị nữa. Theo lời mời của chính phủ Hoa Lục, bà Park đến Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày để dự chương trình lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Chương trình này sẽ bắt đầu vào sáng mai. Trong khi đó anh Tàu thì anh ve vãn như thế, nhưng mà vòng vây Á Châu Thái Bình Dương của anh tiếp tục nối liền những cái nút chặn. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: Úc lo ngại việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo. Việc biến các bãi đá và rạn san hô ở Biển Đông thành cơ sở quân sự đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng ở thủ đô New Delhi. Lời phát biểu của ông Bộ trưởng Úc là nhằm vào Trung Quốc. Nước tiến hành những công trình xây cất và cải tạo các bãi đá trong quần đảo Trường Sa thành căn cứ quân sự. Ông Kevin Andrews gọi hành động đó là một bước ngoặt của tình hình an ninh khu vực và ông lo ngại rằng những tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói thêm là nước ông không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, nhưng việc giải quyết tranh chấp phải được thực hiện bằng con đường hòa bình. Nước Úc, một đồng minh thân cận với Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang thắt chặt quan hệ quân sự với Ấn Độ, và cuộc diễn tập hải quân chung của hai nước sẽ diễn ra trong tháng này tại vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Và Ấn Độ bây giờ chuyển sang chĩa mũi dù vào Tàu Cộng khá rõ rồi. Bây giờ chúng ta vào anh Tàu Cộng. Và ngày hôm qua, đài RFI Pháp đăng một bài dài về Thế chiến II, bài học lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhân cái dịp mà Tàu Cộng tổ chức kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới hai đó, ngày 3 tháng 9 năm 1915, Chủ tịch chúng ta là nhân vật quan trọng nhất trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh tại châu Á. Nguyệt san kinh tế The Economist số ra tháng 8 2015 đánh giá đây là lần xuất hiện ấn tượng nhất của ông Tập Cận Bình trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào đầu năm 2012. Và cái cuộc diễu binh này là quân đội hùng hậu, chiến xa, đại pháo, đoàn diễn hành với hàng chục nghìn quân nhân v.v. Và nhắc lại cái kỷ niệm rằng nước Tàu chịu đựng cái chiến tranh thứ hai như thế nào. Cuộc chiến chấm dứt với số lượng người Trung Quốc thiệt mạng, kể cả quân nhân và thường dân, lớn hơn nhiều lần so với sự mất mát tại bất kỳ quốc gia nào từ Liên bang Xô Viết cũ. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tổ chức kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Và báo chí Tây thì cho rằng mục đích chính được cho là khuếch trương thế mạnh quân sự tới các nước láng giềng Đông Á, cũng như khẳng định chiến thắng chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước Đế quốc Nhật. Quốc gia đông dân nhất hành tinh hiện đang nằm dưới sự điều hành của một nhà lãnh đạo có cái nhìn về tương lai giống như hành động của Nhật Bản trong quá khứ. Chủ nghĩa bành trướng Tàu bây giờ được ví với không kém gì anh Nhật Bản, chẳng phải là nhìn thấy anh ở đó mà hay sỏi. Và nhân dịp này thì báo chí Pháp đặt vấn đề là Trung Quốc có phải là đang đi vào vết mòn của Nhật Bản hay không? Lễ diễu binh với khoảng 12.000 quân nhân và 200 máy bay tham gia trên quảng trường Thiên An Môn là cơ hội phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cũng như vị thế và vai trò của nước này trong khu vực, mà bằng chứng là 84% số vũ khí mới lần đầu tiên được Trung Quốc giới thiệu. Và theo Nguyệt San The Economist thì cho rằng thật viển vông khi vẫn cho rằng người Mỹ có thể giúp kiểm soát được tình hình tại đây. Và Tây bắt đầu thất vọng về cái anh Mỹ có thể kiểm soát anh Tàu, và kết luận rằng khu vực này có lẽ sẽ phát triển hòa bình và phồn thịnh biết bao nếu Trung Quốc tìm cách trở thành nước đứng đầu khu vực, không phải dựa trên nền tảng của quá khứ mà dựa vào cách xây dựng thái độ của nước này ngày nay. Trong quá khứ Trung Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng và kết cục là Nhật Bản bị đánh bại, vậy thì tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình không nên rút bài học quá khứ để duy trì bình ổn trong khu vực, thay vì lặp lại giai đoạn lịch sử đau thương đó. Tức là cảnh cáo anh Tàu là đừng có bắt chế anh Nhật. Anh kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thứ hai để anh phải học cái bài học đó. Ngày xưa Nhật chủ nghĩa Đại Đông Á, da vàng, Á Đông, nền văn hóa Đông Phương. Anh Tàu bây giờ cũng lại tụng kinh ý hệt như vậy. Thay vì là Nhật thì là anh Tàu. À, bây giờ anh Tàu anh tổ chức cái kỷ niệm đó. Mà anh mời những anh nào mà được mời đến và nhận lời đến mời thì cho thấy ảnh là ai. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Tổng thống Sudan công du Trung Quốc làm cho Washington quan ngại. Ông Tổng thống Sudan là ai? Là đã bị tòa án quốc tế, hình sự quốc tế bị truy nã về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Nhưng mà Tổng thống Sudan bây giờ nhận lời mời của Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh mừng 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai. Trước báo giới, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại việc nguyên thủ Sudan là Omar al-Bashir đã bị tòa án hình sự quốc tế truy tố về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và diệt chủng, và các lệnh truy nã nhắm vào đương sự hiện vẫn có hiệu lực. Phó phát ngôn viên Mark Toner nhấn mạnh rằng, chúng tôi cho rằng ông ta phải trả lời về các hành động của mình. Tuy nhiên, đại diện ngoại giao Mỹ không yêu cầu trực tiếp chính quyền Trung Quốc câu lưu thủ Tổng thống Sudan. Tòa án hình sự quốc tế đã hai lần cáo buộc Tổng thống Sudan về các tội ác liên quan đến xung đột Darfur, miền Tây Sudan, bùng nổ năm 2003, tội ác chiến tranh và chống nhân loại năm 2009 và tội diệt chủng năm 2010. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột tàn khốc này đã khiến hơn 300 người chết và khoảng 2 triệu rưỡi người phải ly hương. Dù bị truy tố, nhưng Tổng thống Sudan vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia láng giềng châu Phi. Tuy nhiên, kể từ đó hiếm khi ông Omar al-Bashir có chuyến đi xa như tới nước Tàu lần này. Nước Tàu không phải là quốc gia ký hiệp định thành lập tòa án sự quốc tế, nhưng lại là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chính là định chế đã từng đưa vụ Darfur và ông Tổng thống Sudan này ra tòa án hình sự quốc tế. Bây giờ anh Tàu bây giờ làm bất cứ thứ gì để xác nhận cái vai trò lãnh đạo thế giới vậy. Bây giờ lại cũng cái lễ của anh Tàu, anh Bắc Kinh này lại chứng tỏ ra những đứa nào đến chào anh, trong đó có tư sang của Việt Cộng đó. Bây giờ anh là Đài Loan, bản tin ngày hôm qua của đài RFI, lãnh đạo của dân đảng tới Bắc Kinh bị Đài Loan chỉ trích. Hôm 1 tháng 9 2015, lãnh đạo của dân đảng Đài Loan là ông Liên Chiến có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến đi dự lễ mừng 70 năm kết thúc chiến tranh. Theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh, chuyến đi của lãnh đạo quốc dân đảng bị chính quyền Đài Bắc phê phán là không thích hợp. Tức là đảng cầm quyền ở bên Đài Bắc, ở Đài Loan cũng là đảng quốc dân đảng, mà ông lãnh tổng thống cầm quyền phải phê bình ông đảng quốc dân đảng của ông là không thích hợp. Theo thời báo Đài Bắc Anh ngữ hôm qua trả lời báo giới, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiểu khẳng định rằng việc tham dự của ông Liên Chiến là không phù hợp và đây là lập trường chính thức của Cộng hòa Trung Hoa. Còn Phó Tổng thống Đài Loan Ngô Đôn Nghĩa thì tuyên bố rằng nếu ông Liên Chiến phát biểu tại Trung Quốc, ông nên chỉ nói sự thật lịch sử xứng tầm với những gì mà các công dân Đài Loan và đất nước chờ đợi ông ở ông Liên và chính phủ. Một ông lãnh tụ đảng cầm quyền và một ông tổng thống của đảng cầm quyền, hai ông nói hai kiểu khác nhau. Anh Liên Chiến anh sang bên Tàu rồi, anh Ninh Bợ đảng cộng sản Tàu là có công đóng góp vào việc kháng chiến chống Nhật, trong khi anh Mã Anh Kiểu thì anh nói rằng lãnh đạo Trung Quốc là anh nói rằng thì là quân đội của dân đảng Trung Quốc đã tiến hành nhiều trận đánh lớn và quyết định trên chiến trường khiến quân đội Nhật Bản thiệt hại nặng nề. Còn anh Tập Cận Bình thì anh nói rằng thì là quốc dân đảng và cộng sản Trung Quốc đã phối hợp với nhau, cả hai bên đều có đóng góp. Đại khái bây giờ các anh nên đánh võ mồm để tranh cái tính chính đáng cầm quyền cái mà rồi. Bản tin kết luận như thế này: việc lãnh đạo quốc dân đảng liên chiến nhận lời mời tham dự cuộc duyệt binh rầm rộ mừng chiến thắng ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh với sự tham gia của 12.000 binh sĩ cùng hàng trăm vũ khí được quảng bá là hết sức tân tiến, bị chính quyền Đài Loan lên tiếng chỉ trích chủ trương áp đặt chủ quyền tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc khiến nhiều quốc gia lo ngại, trước hết là các láng giềng châu Á. Lãnh đạo nhiều nước phương Tây đã từ chối lời mời tham dự duyệt binh của Bắc Kinh với lo ngại Trung Quốc sử dụng cơ hội này để phô trương thành thế. Có nhiều bản hôm nay là tôi tổng hợp rất nhiều tin về nước Tàu. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc ra oai với trật tự thế giới mới Made in China. Le Monde đã phân tích điều được tờ báo cho là Trung Quốc đang nhào nặn trật tự thế giới mới của mình. Đối với nhật báo Pháp, việc Trung Quốc tổ chức một buổi lễ duyệt binh to lớn nhân ngày 3 tháng 9 vừa chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã từ bỏ chính sách ngoại giao nhẫn nhịn trước đây và đang muốn phô trương sức mạnh quân sự cũng như tham vọng khu vực. Rồi báo Le Monde thì gọi cái thế giới mà ông Tập Cận Bình muốn thành lập là thế giới của ông, gồm khoảng 30 lãnh đạo quốc gia có thể xem là thân hữu. Vấn đề được nhật báo Pháp nêu bật đầu tiên là ngoại trừ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, các nước còn lại chỉ thuộc diện thứ yếu. Thậm chí còn có cả lãnh đạo của tội đồ của thế giới như Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Tôi thêm rằng trong cái anh thứ yếu đó, có anh lom khom là anh tư sản của Cộng sản ở Việt Nam. Phân tích về các yếu tố thúc đẩy Trung Quốc phô trương thanh thế vào lúc này, Le Monde được ghi nhận là so với lúc diễn ra cuộc diễu binh gần đây nhất là vào năm 2009 nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiện nay Bắc Kinh không chỉ hiện đại hóa quân đội và hung hăng tấn các con tốt của mình trong các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông mà lại còn tung ra nhiều sáng kiến để thay đổi luật chơi tại châu Á và dùng các khoản đầu tư và hạ tầng cơ sở để dẫn dụ các nước trong khu vực. Và anh báo cũng nêu ra cái vụ mà nó lập ra cái ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở AIIB, tức là nói là anh tung phóng tài hóa thu nhân tâm. Và bà ấy cũng nói đến một cái hình ảnh là cái Tàu muốn gợi lên một cái khái niệm mới về an ninh châu Á, do người châu Á đảm đương để phục vụ của người châu Á, nghĩa là không cần đến Mỹ. Tôi thấy cái này nó dẫu chẳng khác gì chủ nghĩa Đại Đông Á của Nhật Bản. Đối với Le Monde, khi tìm cách tránh né một trật tự quốc tế dựa trên phương Tây, Bắc Kinh trước hết là muốn tự bảo vệ chống lại bất kỳ chuyển biến nào đe dọa mô hình cai trị độc đoán của mình. Theo chuyên gia Pháp Jean-Pierre Capestan, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương về Ngoại giao của Trung Quốc vào tháng 10 năm 2014 đã đánh dấu sự cáo chung của chính sách ngoại giao nhẫn nhịn thời đại Triều Bình và sự vươn lên của một Trung Quốc sẵn sàng có nhiều sáng kiến hơn. Và báo Pháp thì đưa ra cái nền hòa bình kiểu Trung Quốc mà ngày xưa thì gọi là Pax Romana, thì bây giờ gọi là Pax Sicana. Theo nhật báo Pháp, Philippines nằm số nước bướng bỉnh chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Vấn đề là đà tiến của Tàu Cộng đang đẩy Tàu Cộng đến chỗ chạm trán với đối thủ khu vực của mình là Nhật Bản và dĩ nhiên là cả Mỹ nữa. Theo báo Le Monde, trong lúc Hoa Kỳ luôn luôn bị ám ảnh bởi khái niệm từ chối truy cập, ở đây là trong các quyền tự do là không chịu trách nhiệm đó, thì Trung Quốc lại luôn luôn tưởng tượng ra rằng mình bị Mỹ bao vây và ngăn chặn do việc Hoa Kỳ đã thiết lập một mạng lưới liên minh và căn cứ ở một số quốc gia nằm cạnh các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Chính cái thế đối lập quan điểm trên đây đã khiến cho hai cường quốc căng thẳng với nhau trên vấn đề các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Vấn đề, theo Le Monde, là Bắc Kinh như là đang có dấu hiệu kiên trì trong chiến lược giành lãnh thổ trong các vùng biển đang tranh chấp, trong khi anh bắn nhắn ở bên ngoài như thế thì trong nội bộ của anh như thế nào? Chúng ta biết rằng cái khủng hoảng thị trường chứng khoán đã làm cho anh mất 4.000 tỷ đô la chưa tận. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC, chứng khoán lại sụt giảm. À không phải, đây là chứng khoán toàn cầu là lo ngại về tàu cộng. Mà Wall Street mở cửa với các chỉ số thấp hơn nhiều. Thị trường châu Âu cũng được giao dịch với chỉ số thấp hơn. Và thị trường thế giới trải qua những tổn thất nặng nề hồi tháng 8, kể cả chỉ số FTSE 100 của Anh và chỉ số S&P 500 của Mỹ. Và đây là tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 5 2012. Thị trường hồi phục chút ít vào cuối tuần trước khiến người ta hy vọng sự khởi đầu của một tháng mới có thể báo trước một giai đoạn ổn định trên thị trường quốc tế. Các con số từ các nhà máy của Trung Quốc dường như đã làm tiêu tan những hy vọng đó. Mặc dù một nhà kinh tế trưởng của IHS nói, không biết thông tin này là viết tắt của cái gì, mặc dù các thị trường đã yên ổn trở lại trong thời gian gần đây, một số người trở thở phào nhẹ nhõm, nhưng những vấn đề tiêu cực còn tiềm ẩn vẫn còn nguyên. Kết quả là những rủi ro sụt giá đối với hầu hết hàng hóa, tỷ giá ngoại hối và thị trường chứng khoán có khả năng sẽ còn tồn tại thêm một thời gian nữa, trong khi tăng trưởng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi, có thể sẽ xấu đi hơn nữa. Tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng đối với các thị trường chứng khoán các nước Tây phương, là những nước nào mà giao du đầu tư vào nước tàu nhiều thì mới bị rơi, còn nước Mỹ có thể bị một ít do ảnh hưởng lan truyền. Nhưng mà theo cái tin tức sáng hôm nay của tôi thì tôi thấy là thị trường chứng khoán của Mỹ đang phục hồi và một cách vững chãi hơn. Tuy nhiên là nó có ngày dài, ngày lên ngày xuống, ngày lên ngày xuống, nhưng mà cái xu hướng lên nó nhiều hơn là cái xu hướng xuống. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC là chứng khoán Trung Quốc tiếp tục rớt giá. Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục rớt giá, với thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 9 do lo ngại về kinh tế Trung Quốc. Chứng khoán tại Hoa Kỳ đóng cửa cũng với, đây là bản tin cũng ngày 2 tháng 9 nhưng mà là 7 giờ trước. Còn bây giờ tin mới nhất thì tôi thấy là thị trường ở bên Mỹ nó lại phục hồi rồi. Chứng khoán tại Hoa Lục mất giá gần 40% kể từ tháng 6, mặc dù chính phủ và các cơ quan điều tiết tài chính của Trung Quốc có nỗ lực bình ổn thị trường. Những nơi khác tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8% đạt bên điểm. Chỉ số S&P 200 của Australia giảm 1,2%. Tại Nam Hàn, chứng khoán cũng rớt giá sau khi chính phủ công bố số liệu cho thấy xuất khẩu giảm 4,3% vào tháng 7, trong khi nhập khẩu tăng 0,5%. Chỉ số Kospi giảm 0,3%, vân 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 vân. Nhưng mà cái bản tin này nó thú vị hơn bản tin ngày hôm qua của đài RFP Pháp. Bây giờ anh Tàu anh đổ thừa cho cái gì? Và đài Pháp là cái tựa đề là chứng khoán Bắc Kinh chỉ định vật tế thần. Nó bắt mấy anh nó bảo là nó làm cái vật tế thần. Truyền hình Trung Quốc liên tục phát đi hình ảnh phóng viên điều tra Vương Tiểu Lỗ của tờ Tài Kinh thú nhận sai lầm khi trong mặt kép đăng bài viết gây tác hại nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán vào thời điểm nhạy cảm. Như vậy là trong vụ chứng khoán, Bắc Kinh đã chỉ định được vật tế thần. Theo như hàng tựa nhận định của báo Le Figaro số ra ngày 1 tháng 9 năm 2015, Vương Tiểu Lỗ đã bị chế độ đem ra làm bia đỡ đạn nhằm làm hạ nhiệt cơn phẫn nộ của những người chơi chứng khoán bị mất tiền do những biến động giao dịch gần đây trên các sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến. Vậy tội của anh ta là cái gì? Le Figaro đặt câu hỏi. Chẳng qua là vì người phóng viên này nổi tiếng, có nhiều bài viết điều tra chất lượng, đã dám viết rằng các nhà quản lý đang chuẩn bị một kế hoạch để thoát tình trạng giá chứng khoán liên tục sụt giảm hồi tháng 7 2015 vừa qua. Và lúc đó chính quyền Bắc Kinh đang khởi động một chiến dịch ồ ạt để mua lại cổ phiếu. Trong cuộc săn trừ tà ma này, ngoài Vương Tiểu Lỗ, giám đốc công ty môi giới Citic Securities, và 3 nhân viên bị bắt về tội tiết lộ thông tin, một đại diện của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cũng bị bắt với tội danh tham nhũng. Vị đại diện này bị cáo buộc nhận hối lộ, giả mạo chứng từ và lợi dụng thông tin mật để trục lợi bất chính. Song song đó, 197 người khác cũng đã bị trừng phạt vì đã tung tin đồn nhảm trên mạng liên quan đến vụ khủng hoảng tiền tệ cũng như vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân. Những lời thú nhận công khai trong máy kép trên truyền hình là một kỹ thuật thường có tại Trung Quốc đó, nhằm bôi cho chát chấu những ai dám phá vỡ sự hài hòa xã hội của đảng ta. Bạn cũng nói về nỗi lo âu của chính quyền là chỉ trong vòng 2 tháng giá cổ phiếu tại Trung Quốc bị mất đến 40% giá trị. Rồi thì do bởi trong 6 tháng đầu năm chính quyền đã khuyến khích người dân mua ồ ạt các cổ phiếu thông qua các cơ chế tín dụng ưu đãi và bằng những bài viết gây phân tích lành tuyên truyền thổi lên để bán cổ phiếu cho nó giá cao, thì người ta bỏ chạy, thì anh loan tin thì bảo là gây tâm lý bất ổn và bắt bỏ tù mấy cái nhà báo đó. Vào tháng 6 2015, đối mặt với hiện tượng giá cổ phiếu tụt mạnh, phản ứng của chính quyền trung ương chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Các chính sách can thiệp ồ ạt của Bắc Kinh đã biến các sàn chứng khoán thành một thế giới ảo. Các nhà đầu tư luôn trông ngóng vào sự hỗ trợ của chính phủ và luôn tỏ ra hốt hoảng mỗi khi chỉ số mất một điểm là đã hốt hoảng rồi. Ông Xiao Lei, một chuyên gia tại China Security Journal, nhận xét rằng những người chơi chứng khoán Trung Quốc rất vô kỷ luật và chỉ bám vào sự can thiệp của nhà nước. Ngay khi có dấu hiệu sụt điểm là họ bán ngay lập tức. Thế đó, vì thế cho nên là nó sụt giá. Cuối cùng, Lê Figaro nhận thấy rằng cách chơi chứng khoán của người Trung Quốc rất chi là nghiệp dư. Thay vì phải tìm hiểu các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, những người này chỉ dựa vào những luồng thông tin thân cận. Tờ báo kết luận, một sòng bạc khổng lồ mà ở đó giờ không có gì hoạt động tốt cả. Thế là anh Tàu ấy coi cái chơi chứng khoán như là đánh bạc. Cho nên là cái tâm lý hốt hoảng là rất thường xuyên xảy ra. Và bản tin này cũng nói biết là về cái vụ nổ ở Thiên Tân, lúc đầu thì là chính quyền ấy là tỏ ra là bất chấp, nhưng mà dân chúng người ta đấu tranh để người ta đòi quyền lợi. Người ta, các chủ sở hữu đất tại các khu dân cư đã quyết định yêu cầu chính quyền thành phố Thiên Tân mua lại bất động sản. Tức là bây giờ cái nhà máy của anh như thế là tôi không ở được, bây giờ ngày xưa anh tôi mua của anh, bây giờ anh phải mua lại. Còn những anh mà bởi nhà vỡ mà người ta không rời đi thì tàu sẽ đòi dần dần, và bây giờ tàu cộng đã phải lùi bước. La Croix, tức là tờ báo của Pháp, cho biết cuối cùng trước sự quyết liệt của người dân được truyền thông ủng hộ, chính quyền Thiên Tân đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Các nhà chức trách chấp nhận mua lại các căn hộ theo giá thị trường trước khi xảy ra vụ nổ, cũng như sửa chữa miễn phí cho nhiều căn hộ khác. Theo phân tích của Scott Wilson, giáo sư Đại học Sewanee tại Hoa Kỳ, chuyên gia về các cuộc biểu tình môi trường tại Trung Quốc, sở dĩ chính quyền Thiên Tân có thái độ như thế là do họ bị bối rối, bị đe dọa mất việc làm, và Thiên Tân đã trở thành chủ đề chính trên nhiều trang báo trong nước lẫn quốc tế. Các nhà chức trách địa phương không nằm trong thế thượng phong trên bàn đàm phán, do đó họ phải xoa dịu những người biểu tình. Chẳng những là tránh chứng khoán như thế, mà các cái ngành thì chế tạo bên nước tàu cũng là gây thêm khó khăn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói là yếu kém của ngành chế tạo gây thêm khó khăn cho kinh tế Trung Quốc. Sự dao động mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay là việc công bố các dữ liệu về ngành chế tạo đang gây ra thêm những mối lo ngại về triển vọng kinh tế của tàu. Mặc dù các giới chức chính phủ nhất mực nói rằng tình hình đang trong vòng kiểm soát. Các nhà phân tích cho biết việc công bố thêm các dữ liệu kinh tế không mấy tốt đẹp đã làm cho cổ phiếu bị mất giá. Một cuộc khảo sát của chính phủ về hoạt động của các công xưởng cho thấy khu vực chế tạo của Trung Quốc đã co cụm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm. Cuộc khảo cứu của công ty Market tập trung vào các doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ cho thấy hoạt động tại các công xưởng đang ở mức yếu kém nhất trong vòng 6 năm rưỡi. Trung Quốc không phải là nước duy nhất ở Á Châu có hoạt động chế tạo bị chậm lại, nhưng họ là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Và trong lúc họ tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào xuất khẩu và xúc tiến những biện pháp cải cách lẽ ra phải được thực hiện từ lâu, việc này ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, khiến cho giá chứng khoán và nông khoáng sản bị sụt giảm trên khắp thế giới. Bây giờ đến một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua. IMF cho rằng các nền kinh tế thế mới nổi phải cảnh giác với sự suy trầm của Trung Quốc, đúng hay trong ngưng tàu. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde hôm thứ Ba cảnh báo là các nền kinh tế mới nổi sẽ phải thích nghi nhiều hơn nữa để đối phó với tình trạng suy trầm của Trung Quốc. Bà Lagarde nhấn mạnh là con đường tương lai có thể khá gồ ghề. Người đứng đầu IMF cũng dự kiến tăng trưởng toàn cầu năm 2015 sẽ yếu thêm. Cách ngay chưa đầy 2 tháng, IMF đã hạ thấp dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2015 chỉ còn lại 3,3%. Các nền kinh tế mới nổi từ Indonesia cho tới Brazil đã bị tổn thất nhiều vì sự đi xuống của Trung Quốc là nước có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Nhu cầu các mặt hàng cơ bản của Trung Quốc sụt giảm trong khi các nền kinh tế mới nổi tùy thuộc rất lớn vào xuất khẩu. Tình trạng này gây phương hại cho các nước và đồng tiền của họ. Thêm vào đó, sự xuống dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc và các vụ phá giá đồng nhân dân tệ gây chấn động, gây thêm các tác động khác cho các nền kinh tế mới nổi. Kinh tế là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, mà bây giờ anh thay đổi kiểu gì mà anh không có dân chủ hóa thì không thể tránh khỏi được sự sụp đổ tất yếu. Và bây giờ ngoài cái vụ thiên tân lại thêm một vụ nổ nữa, bản tin ngày hôm qua gọi là lại xảy ra một vụ nổ hóa chất ở Trung Quốc, một người thiệt mạng. Đây là nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông lại nổ, đã giết chết ít nhất một người. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ nhà kho gây tử vong đã đặt ra những nghi vấn về các quy định về an toàn thiếu sót của tàu cầu. Hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một nhà quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ một khu vực dường như là một khu công nghiệp ở Đông Doanh tại tỉnh Sơn Đông vào chiều tối hôm qua. Một trang mạng tin tức do chính quyền địa phương điều hành tường thuật rằng vụ nổ xảy ra tại công ty hóa chất Tân Nguyên, đám cháy đã được dập tắt 5 giờ đồng hồ sau đó. Nguồn tin này nói thêm rằng nhiều giám đốc điều hành đã bị câu lưu và nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau một vụ nổ lớn hơn nhiều giết chết 158 người tại một kho nhà chứa hóa chất ở phố Cảng Thiên Tân ở miền Bắc. Nhà chức trách Trung Quốc đã câu lưu 12 nhân viên và 11 giới chức chính phủ trong vụ điều tra này. Trong khi nội bộ với anh lùng ca lùng củng như thế, thì nước Mỹ tiếp tục mạnh tay về phương diện đối ngoại đối với anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Mỹ cân nhắc việc trừng phạt Trung Quốc sau các vụ tấn công mạng. Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp của Trung Quốc bị cho là đã hưởng lợi từ các vụ tấn công tin học vào các cơ sở của Mỹ. Một quan chức Mỹ cao cấp vào hôm qua 31 tháng 8 2015 đã xác nhận với hãng thông tin Pháp AFP dự định của Mỹ. Trước đó đã được nhật báo Mỹ The Washington Post tiết lộ. Theo quan chức này, Washington sẽ phản ứng vào thời điểm và theo cách thức mà chính Hoa Kỳ lựa chọn. Sau hàng loạt các vụ tấn công của tin tặc và các tập đoàn và cơ quan chính phủ Mỹ bị cáo buộc là do Trung Quốc tiến hành, Bắc Kinh dĩ nhiên đã phủ nhận các tố cáo của Mỹ. Bây giờ người ta đã tố cáo là người ta phải có đủ bằng cớ, bây giờ ở đó mà chối. Đối với các quan chức được AP chỉ dẫn, chính quyền Mỹ đang thay đổi một chiến lược toàn diện để đối phó với những thành phần từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama mạnh danh là các tác nhân nguy hại trên mạng. Chiến lược đó bao gồm nhiều vế: can thiệp bằng các đường ngoại giao, sử dụng các công cụ của chính sách thương mại, áp dụng các cơ chế thực thi pháp luật và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân hay tổ chức. Thật ra này, một trong những biện pháp trừng phạt cụ thể thông thường là cấm các cá nhân và công ty bị phạt tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc mất hết cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhật báo The Washington Post vào hôm qua, chính quyền chưa dứt khoát về việc trừng phạt nhưng rất có thể sẽ đi đến quyết định tối hậu trong vòng 2 tuần lễ tới đây. Đối với nhật báo Mỹ, việc ban hành lệnh trừng phạt sẽ là một bước ngoặt đáng kể của Hoa Kỳ trong việc tìm ra biện pháp hiệu quả chống lại các cuộc tấn công ở trên mạng. Điều khiến cho Washington phải cân nhắc là các lệnh trừng phạt có nguy cơ gây nên căng thẳng trong băng giao song phương Mỹ-Trung. Một vấn đề rất tế nhị trong tháng 9 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du nước Mỹ. một trong những cái yếu tố mà cần phải cân nhắc là khi mà anh phạt người ta, anh phải dự trù rằng người ta sẽ trả đũa như thế nào. Nếu mà cái trả đũa đó không nguy hại bằng cái phạt anh, thì anh sẽ làm. Và anh thấy rằng sợ bị trả đũa mạnh mà thiệt hại thì anh sẽ lùi thôi. Cũng phải về đề tài này, bản tin ngày hôm nay của thông tư Giáo Hoàng Anh mà trích cái nguồn các nguồn tin ngoại quốc, trích báo The Second Times, trích Washington Post và trích hãng thông tấn Reuters. Thông tấn Giáo Hoàng Anh đặt tựa đề nặng hơn: Mỹ sắp cấn vận Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đang xem xét ban hành lệnh cấm vận kinh tế chống lại các công ty và cá nhân ở Trung Quốc mà Mỹ tin rằng đang thu lợi từ việc đánh cắp các bí mật công nghệ của Mỹ. Đây là nguồn Washington Post đưa tin vào hôm qua 30 tháng 8. Dẫn các nguồn tin ẩn danh trong chính phủ Mỹ, tờ Washington Post cho biết quyết định cuối cùng về việc ban hành lệnh cấm vận sẽ được đưa ra sớm trong vòng 2 tuần tới, ngay trước chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thủ đô Washington. Hay lắm. Gài vào cái này vào mồm anh Tập Cận Bình thì chứng tỏ là Mỹ mạnh tay, nhưng mà tôi chưa chắc là vì thông tin Giáo Hoàng Anh hay tô đậm cái thông tin lên hay là dịch quá đáng này, để xem là Mỹ có làm như thế không. Tức là Mỹ lên án tàu cái gì? Gián điệp kinh tế trên không gian mạng xuất phát từ Trung Quốc và đang tăng, ngày càng tăng, đánh cắp mọi thứ từ bản thiết kế nhà máy điện hạt nhân, mã nguồn các công cụ tìm kiếm cho đến quan điểm thương lượng của các tập đoàn năng lượng. Thống kê một cuộc điều tra liên bang Mỹ, tức là FBI, công bố trong tháng trước ghi nhận số vụ tấn công tin học nhắm vào nước Mỹ đã tăng 53% với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do tin tặc Trung Quốc thực hiện. Mối nghi ngờ tin tặc Trung Quốc tiến hành các hàng loạt tấn công đánh cắp dữ liệu điện tử của Mỹ từ lâu đã là điều khó chịu trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các quan chức chính phủ Obama nhiều lần nói rằng Trung Quốc là nghi can hàng đầu trong vụ thâm nhập văn phòng nhân sự Mỹ, đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 4,2 triệu công chức đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu của chính phủ Mỹ. Dĩ nhiên là Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc này. Quan hệ giữa hai nước hiện đã khá căng thẳng do một số vấn đề khác, từ việc Trung Quốc xây đảo trái phép một quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, tới chuyện Bắc Kinh phá giá đồng tiền để ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường chứng khoán gần đây. Tuy vậy, giữa hai bên còn có các mối quan hệ thương mại mật thiết và Mỹ thường ít khi muốn tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Lần này, nếu Washington quyết đưa ra biện pháp cấm vận kinh tế cùng với việc bắn 21 phát đại bác và mở quốc yến tiếp đãi Chủ tịch Tập Cận Bình, thì đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã hết kiên nhẫn. Một quan chức cao cấp khác của Nhà Trắng đánh giá rằng lệnh cấm vận sẽ phát đi hai tín hiệu. Nó sẽ gửi tín hiệu cho Bắc Kinh thấy rằng chính phủ Mỹ đã bắt đầu chiến đấu chống lại tình trạng gián điệp kinh tế. Nó cũng đồng thời gửi tín hiệu cho các công ty tư nhân Mỹ rằng chính phủ luôn sát cánh cùng họ. Với Trung Quốc không cần nói thêm nữa. Enough is enough. Theo Washington Post, quyết định cấm vận Trung Quốc đã nhận được sự đồng thuận cao từ các bộ ngành trong chính phủ Mỹ, dù một số quan chức vẫn muốn chính quyền cẩn trọng hơn, lùi thời hạn công bố cấm vận thêm vài ngày để tránh trùng hợp với chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại Mỹ. Một số chuyên gia cũng đang chỉ ra những rủi ro đi kèm với cấm vận. Nguyên cố vấn chính về châu Á của Tổng thống Obama giai đoạn 2019 là Jeffrey Bader cho rằng nếu cấm vận được thực thi thì khả năng Trung Quốc trả đũa là rất cao. Cho nên, theo ông Bader, nếu có bằng chứng rõ ràng chứng minh được các cá nhân công ty Trung Quốc thu lợi từ các tài sản trí tuệ bị đánh cắp từ Mỹ thì cấm vận mới tỏ ra thích hợp. Một số quan chức thì lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa bằng cách phân biệt đối xử với các công ty Mỹ, ngăn các công ty Mỹ ký hợp đồng hoặc tham gia thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng dù không có cấm vận, doanh nghiệp Mỹ và các nước khác cũng đã bị phân biệt đối xử rồi, đã bị hạn chế quyền tiếp cận thị trường rồi, đã bị chặn không cho tham gia các hợp đồng mua sắm của chính phủ rồi. Vì Bắc Kinh tạo ra cái thị trường được bảo hộ chỉ dành riêng cho doanh nghiệp nội địa, đưa ra những quy định buộc các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ và bản quyền trí tuệ như một điều kiện để được kinh doanh tại nước tàu. Tóm lại, chưa biết có bao nhiêu công ty cá nhân ở Trung Quốc bị cấm vận lần này, và đó là những tên tuổi nào. Kết luận, hãy chờ xem. nước Mỹ thế thủ ở bên Mỹ này là những cái gì mà dính líu đến tàu cộng là Mỹ chém dẹp. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ dẹp phòng thí nghiệm liên hệ đến tàu cộng. Đặc vụ Hoa Kỳ đã bắt giữ hơn 90 người và đóng cửa 16 phòng thí nghiệm ngầm sản xuất steroid bất hợp pháp và các loại thuốc tăng lực. Cơ quan quản lý thuốc Hoa Kỳ DEA cho biết hàng trăm ký và hàng ngàn lít hóa chất đã bị thu giữ tại 20 tiểu bang trong 5 tháng. Chiến dịch CyberJuice tập trung vào các phòng thí nghiệm bí mật kinh doanh thuốc qua mạng Internet từ Trung Quốc. Các đặc vụ cũng tịch thu bột steroid chất lỏng và hơn 2 triệu đô la tiền mặt. Tức là ông Chuck Rosenberg, phát ngôn viên DEA, cho biết kết quá nhiều người trẻ đang hủy hoại cơ thể và cuộc sống của họ bằng việc lạm dụng steroid. Chiến dịch bắt đầu vào tháng 4, 2015 và kết thúc với 9 vụ bắt giữ vào hôm 1 tháng 9. DEA cho biết nhiều loại thuốc bị lưu thu giữ được mua từ các công ty sản xuất hóa chất ở bên tàu và sau đó được pha trộn cho các phòng thí nghiệm bí mật thành các dạng steroid và bán trên thị trường chợ đen Mỹ. Tại Arizona, 4 địa điểm được gọi là phòng thí nghiệm chuyển đổi steroid đã bị đóng cửa và 150.000 liều thuốc bị thu giữ. Không có gì làm lạ là thấy là nước Mỹ trong mấy tháng gần đây luôn luôn xảy ra những vụ các bạn trẻ bắn súng bắn nhau rồi. Bắn tự nhiên cái súng bắt đầu dẫn chơi bắn chết vẹo. Và Mỹ không ngừng áp lực tàu cộng về vấn đề dân chủ và nhân quyền, tự do tôn giáo. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ dục Trung Quốc thả nhà hoạt động Thiên Chúa giáo. Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc thả một số luật sư về nhà truyền giáo Thiên Chúa giáo bị bắt giữ trước cuộc gặp với một quan chức cấp cao của Mỹ. Mỹ cử người sang về vấn đề tự do tôn giáo, mà những cái người mà Mỹ định gặp ấy, bắt bỏ tù ta. Một trong số những người bị bắt là Trang Khai, một luật sư Thiên Chúa giáo nổi tiếng. Họ bị bắt vào tối hôm 25 tháng 8 trước cuộc họp theo dự kiến với ông David Saperstein, đặc phái viên Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo. Ông Saperstein mô tả việc bắt giữ này là một động thái đáng quan ngại và chứng tỏ rằng đời sống tôn giáo ở nước tàu rất là bấp bênh. Ông Saperstein cũng cho biết những người khác muốn đến gặp ông cũng đã bị quấy rối. Điều đó cho thấy sự bấp bênh của đời sống tôn giáo ở Trung Quốc. Đó là mối quan lại lớn. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngay lập tức thả tự do cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền và nhà truyền giáo. Ông Giang là người đại diện cho các tín đồ Thiên Chúa giáo ở tỉnh Chiết Giang, nơi chính quyền đàn áp tôn giáo này buộc các nhà thờ gỡ bỏ thánh giá và phá hủy một số nhà thờ. Ông bị bắt ở Ôn Châu cùng trợ lý một số người khác. Ông bị buộc tội đe dọa an ninh. Một số những người bị bắt sau đó đã được thả. Nhóm hoạt động nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết họ tin rằng 240 nhà hoạt động và luật sư đã bị bắt giam hoặc thẩm vấn tại Trung Quốc từ tháng 7, 2015. Cũng về tự do tôn giáo nữa, bản tin ngày 31 tháng 7 của đài RFI Pháp: Trung Quốc tỉnh Chiết Giang bắt tháo dỡ tất cả các thánh giá nhà thờ. Hôm qua 30 tháng 7, 2015, các tín đồ Thiên Chúa giáo thành phố Ôn Châu, Chiết Giang cho biết chính quyền yêu cầu trong vài tuần lễ tất cả các nhà thờ tại đây phải rút bỏ cái thánh giá. Từ năm 2014 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã bắt tháo gỡ hơn 1.200 cái thánh giá tại các nhà thờ ở tỉnh này. Cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Trung Quốc có hàng nhiều triệu tín đồ và Ôn Châu được coi như Jerusalem đối với tín đồ Thiên Chúa giáo Trung Quốc. Theo ông Regis Anu, thuộc nhà báo thuộc tạp chí giáo hội châu Á Ecclesiastes, các hành động này thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh muốn kìm hãm sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quyền tại Bắc Kinh đã từng là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang trong giai đoạn 2002-2007, và bây giờ ông ta tiếp tục chính sách trấn áp này. Đó là hết về nước tàu. Bây giờ về sang đến Việt Nam là cái đuôi của nước tàu, thành ra nó y hệt tới tàu. Bây giờ nó đóng cái vai là thoát chung để đi theo Mỹ và để xem là nó diễn cái tuồng này khéo léo đến mức độ nào. Bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Cảnh sát biển Việt Ấn huấn luyện chung lần đầu tiên. Cảnh sát biển Việt Nam và Ấn Độ đã tổ chức huấn luyện tìm kiếm và cứu hộ lần đầu tiên ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 31 tháng 8, và cái cuộc tập trận này là cách Vũng Tàu có 10 hải lý. Là giả định tình huống là một chiếc tàu chở hàng trọng tải 450 tấn của Việt Nam với 17 thành viên bị cháy và nhìn về rơi trên nước. Rồi tình cờ tàu Sarang 44 của Ấn Độ đi qua khu vực và nhận được tín hiệu cấp cứu và tham gia cái đấy, nó tập trận, nó tập cứu hộ như thế. Xong rồi đưa ra cái nguồn tin nữa, chứng tỏ rằng muốn thoát chung và đem Ấn Độ vào làm chế độ. Bản tin ngày hôm nay của FPT giảng quán Ấn Độ sẵn sàng đến Biển Đông, Trung Quốc bực tức. Nó qua thoát chung mà theo Mỹ đó, nhưng mà đi sang vẫn sang tàu để chầu về cái chấm dứt chiến tranh này. Cùng với là hai những cái tên tiểu yêu của tàu ở khắp thế giới. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm 1 tháng 9 khi nêu ra việc tập đoàn dầu khí Ấn Độ sẵn sàng đưa giàn khoan đến Biển Đông hợp tác với Việt Nam đã chỉ trích việc này là bất hợp pháp, thiếu thận trọng, có thể phá hoại để đà tiến tích cực trong quan hệ đôi bên. Bài sau lần trên tờ China Daily được tờ Time of India trích dẫn viết ý định của Ấn Độ một lần nữa lại muốn tìm kiếm dầu lửa ở vùng tranh chấp trên Biển Đông là một hành động thiếu thận trọng, sẽ làm phức tạp thêm việc tranh chấp chủ quyền trên biển, gây hại cho việc duy trì khuynh hướng tích cực hiện nay trong quan hệ Trung Ấn. Trong khi đó, tờ Global Times có xu hướng dân tộc chủ nghĩa của tàu đó đưa tin tập đoàn dầu khí Ấn Độ sẵn sàng đưa một giàn khoan dầu đến Biển Đông để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thăm dò nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực tranh chấp. Giờ thì được cái công ty là Oil and Natural Gas Corporation gọi là Vides Limited, nhánh hoạt động ngoại quốc của công ty OMGC của Ấn Độ, đã ký kết một hợp đồng hợp tác thăm dò với Petro Việt Nam để tìm kiếm dầu lửa ở nô 128 trên Biển Đông, khu vực thềm lục địa Việt Nam. Theo hãng tin Bloomberg, ban đầu Việt Nam định cho tìm kiếm ở lô 127, nhưng do ít có triển vọng nên lô 128 rộng 7.058 km vuông ở bể Phú Khánh sẽ là khu vực thăm dò chính, tức là cái khu này đó thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Thành anh tàu anh đi quéo quéo rồi, nhưng mà chưa chắc anh đã cản trở được, nhưng mà cứ làm như thế để xem, coi đây là những cái nước cờ thử gân thử phổi nhau mà thôi. Và tình hình Việt Nam thì anh Việt cảm bây giờ tình hình kinh tế của anh rất là bết, là anh ta tàu nó chung mà chè thì Việt cộng làm sao mà khá được. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam xuất siêu 14 tỷ rưỡi USD, nhập siêu 19,3 tỷ. Từ đầu năm đến hết tháng 7 2015, Việt Nam đã xuất siêu 14,5 tỷ USD vào Hoa Kỳ, nhưng lại nhập siêu 19,3 tỷ Trung Quốc. Anh nhập khẩu của Hoa Kỳ có 4,3 tỷ thôi, mà anh xuất khẩu sang Hoa Kỳ là 14 tỷ rưỡi. Trong khi anh ấy nhập siêu từ bên tàu tới 19,3 tỷ, chứng tỏ là anh đâu có giữ chung bình điểm về kinh tế giao thương mậu dịch đâu. Như vậy, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ giao thương. Được biết, dệt may vẫn là mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ, chiếm hơn 33% tổng trị giá xuất khẩu vào thị trường này. Tuy kim ngạch lớn nhưng tỷ lệ tiền lãi không cao, vì doanh nghiệp dệt may chủ yếu là gia công với phần lớn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc và TPP, đó là xuất khẩu dệt may sang thị trường mua vải của Mỹ, chứ anh không được mua vải của tàu. Dệt may da cũng thế, giày da là anh phải mua da để xem ra là anh né tránh cái này, ứng anh những vạn biến cái này như kiểu gì. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 9 tiếp tục cho biết là do đâu tiền đồng liên tục mất giá. Trong vòng 7 năm từ 2008 đến nay, đồng tiền Việt Nam đã mất giá 30% so với đồng đô la Mỹ. Không, đọc cái này không thể tưởng tượng được. Lúc đầu ấn định là 1 đô la được 15 đồng Việt Nam mà từ năm 1985 đến nay, tức là 20 năm, mà bây giờ nó lên đến 22.500 đồng, thì từ 15 đồng, không thể tưởng tượng được. Tỷ giá chính thức một quốc nó đã đổi được 15 đồng Việt Nam, tức là năm 85. Nhưng tiền đồng rớt giá rất nhanh, chỉ một năm sau, một năm 1986, tỷ giá tăng 10 lần lên 150 đồng một quốc đô la. 1987 là 550 đồng một quốc đô la. Đến 1990 là 7.500 đồng một quốc đô la. Nếu tính từ ngày 15 tháng 9, 1985 đến ngày 31 tháng 8, 2015, thì trong vòng 30 năm liền, 30 năm à? 85 nữa là 95, đúng rồi, 30 năm. Tiền đồng Việt Nam mất giá khủng khiếp, từ mức 15 đồng ăn một USD la đã tăng lên 22.500 đồng một USD la. Giải thích về tình trạng đưa ra cái giá thì anh Lê Xuân Nghĩa anh bảo là làm như Thái Lan thả nổi đồng tiền thì chắc có lúc lên lúc xuống, nhưng mà chưa có thả nổi cho nên nó cứ đồng tiền nó cứ mất giá dần. Còn anh tiến lúc chiến sĩ Vũ Văn Hóa thì anh cho biết là nguyên nhân xuất phát của nó là tình trạng kinh tế, là vì kinh tế Việt Nam chưa ổn định, các nhu cầu đầu tư là rất lớn cho nên thu nhập quốc dân không nhiều, sau đó là tình hình vay nợ rất cao, nợ công rất là lớn mà trong tình trạng thu không đủ chi, thiếu ngân sách. Tình hình Việt Nam trong thời vừa qua bấp bênh như vậy cho nên nó thể hiện ra bên ngoài bằng cái giá, giá cả tiền tệ, về thực chất thì vẫn là thu chi đại. Xin lỗi anh cứ in nửa tiền bừa bãi ra thì đồng tiền nó mất giá, đơn giản như thế thôi, chả cái gì cả. Đồng tiền Việt Nam được định giá trên cơ sở nào? Thì anh nghe Vũ Văn Hóa nói thì cơ sở thấp mà khối lượng tiền lại cao thì giá tiền thế là đấy, thì anh cắt nghĩa gì thì cắt nghĩa nhiều, tôi lướt qua cái này vì mấy cái anh này cắt nghĩa lý cho tôi đơn giản thôi, anh cứ in tiền ra thì đồng tiền thì mất giá, đơn giản như thế. À, giờ bây giờ đến ngân hàng của anh là nó sụp cho rồi, nợ công nợ xấu rồi anh sát nhập nữa, anh xoay kéo. Và bản tin ngày hôm nay của đài của thông tấn xã Vàng Anh đó, chính phủ nói gì về cái sai phạm của lãnh đạo tại cuộc họp báo của chính phủ chiều ngày 4 tháng 9, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh những sai phạm của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Là tóm lại là kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2017, chiếc ngân hàng này đã có nhiều vi phạm quy định về quản lý tài chính, cấp tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của ngân hàng này. Đó, tóm lại là anh cắt nghĩa cái quanh quéo quéo là bây giờ là hệ thống ngân hàng của anh đang vất vả về cái vụ nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Rồi bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cũng nói về cái Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc tế khuyến nghị 3 điểm về kinh tế. Rồi cái khuyến nghị này là nó có tính cách chuyên môn mà nó quanh, nó lại quanh co với lại tài chính. Tôi bước qua cái tin này. Nhưng mà tôi chuyển sang là tình hình kinh tế, chính trị như thế, văn hóa thì như thế, tranh đối ngoại thì như thế. Bây giờ đến xã hội thì như thế nào? Một xã hội vô luật pháp, ai nấy tự xử. Để họ, tuần này chỉ có một cái tin điển hình tôi đem vào đây. Đang ở trên Dân Làm Báo, công an nổ súng sát hại lẫn nhau tại trại giam thuộc Tổng cục 8. Xã hội vô luật pháp, ai nấy tự xử. Hai thằng cùng là quản giáo cùng cái trại giam thôi, mà nó bóc súng nó bắn. Chiều ngày 23 tháng 8 2015 tại trại giam Nghĩa An, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đã xảy ra vụ nổ súng sát hại lẫn nhau, khiến một thiếu tá công an chết ngay tại chỗ. Vụ việc ban đầu đã được số 300 báo mạng nhanh chóng đưa tin, nhưng chỉ chưa đầy 24 tiếng sau, hầu hết các đường link đã không thể truy cập. Cái này xảy ra là nó bưng bít thông tin. Có tin nói rằng đã có chỉ đạo cấm đưa tin được chuyển đến các cơ quan báo chí nhà nước. Thông tin ban đầu của báo Tiền Phong cho biết lúc 17 giờ chiều 23 tháng 8 2015, khi đang làm việc thì Thượng úy Lê Văn Hùng bất ngờ rút súng K54 bắn liên tiếp vào thiếu tá Trần Đức Hùng, phó trưởng trại K2. Tổng cộng 3 phát súng đã được nổ, 2 phát đầu bắn trượt, phát thứ 3 trúng ngay giữa đầu thiếu tá Hùng, khiến ông này chết ngay tại chỗ. Thượng úy công an Lê Văn Hùng được nói đã bị bắt, các cán bộ trại giam tiến hành bắt giữ ngay sau đó. Bắt ngay sau đó mà còn phải tiến hành. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng vẫn chưa được công bố, trong khi bản tin về vụ việc trên báo Tiền Phong cùng nhiều báo mạng khác đã bị gỡ bỏ. Đấy là nó đối xử với nhau, còn nó đối với dân thì nó dùng luật côn đồ nó xử dân. Và đây là nó đối xử với con gái của Quốc Cơ Điếu Cày, Dân Làm Báo đăng tin, chụp được cái hình cái tên thằng Việt Nam Cộng Sản ác ôn, nó đối phó với Điếu Cày không nổi bằng luật pháp, thì nó giả luật trình, nó dùng luật côn đồ nó đối phó với con gái của Điếu Cày. Đây là khuôn mặt của tên An Ninh Cộng Sản, đây có ảnh đàng hoàng rồi do bà Dương Thị Tân, khi mà thằng này nó đánh con gái bà chụp ảnh lên. Và vụ việc được Điếu Cày tường thuật trên Facebook như sau: vào hồi 5 giờ chiều qua 26 tháng 8, con gái tôi là Nguyễn Hoàng Yến được mẹ chở từ chỗ làm về đến nhà cửa nhà 57 Phạm Ngọc Thạch thì bị tên này theo sát ép xe và tát con tôi hai cái. Cháu bị đánh chầy mặt và xương, bên trong hàm của cháu có đeo niềng răng nên khi bị đánh cháu bị xước cả lợi, rồi có hình đàng hoàng. Và khi bước Điếu Cày bị bắt vào năm 2008 thì cô Nguyễn Thị Hoàng Yến này mới chỉ có 13 tuổi. Trong suốt nhiều năm tháng tù đầy, cô đã không thể gặp thăm bố được. Vụ tấn công mới nhất cho thấy chế độ Cộng sản Việt Nam quyết không buông tha đối với gia đình Quốc Cơ Điếu Cày, dù ông đã bị dồn ép phải sống lưu vong. Khuôn mặt tên công an thường phục ra tay đánh người đã được bà Diêm Thị Tân kịp thời ghi hình lại. À, đấy là đem những cái thông tin nhiều loại khác nhau, trong khi đó thì nó hứa với nước Mỹ rằng thì sẽ không có thả tù, nó không có tù chính trị mà đến nó tù hình sự thôi, nhưng mà nó phải thả ông Đoàn Văn Vươn. Lúc đầu Đoàn Văn Vươn thì nó đối phó rất là lúng túng, nhưng mà cái tên công an mà đánh Đoàn Vươn là tên Đoàn Văn Ca cái gì, nó từ đại tá nó thiếu tướng, mà nó đi là hành quân, nó bắt Đoàn Văn Vươn mà nó gọi là trận đánh đẹp có thể viết là thành sách. Bây giờ Đoàn Văn Vươn được thả tù trước thời hạn. Bản tin ngày 1 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Đoàn Văn Vươn được chào đón như người hùng, và đăng tin là dân oan khắp vùng chào đón như là một chiến thắng. Và ông Vươn khi về thì rất là vui mừng và gửi lời cảm ơn, và nhờ tiếng nói của công luận thì chiến đã khiến chính quyền trung ương phải vào cuộc, và ông tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh và sẽ tiếp tục như cũ chứ không có gì thay đổi cả. Còn luật sư của Đoàn Văn Vươn là Trần Vũ Hải thì nói như thế này: ông Vươn đã cùng với ông Đoàn Văn Quý đấu tranh cảnh báo chính quyền không tiếp tục thu hồi đất, không chỉ đối với gia đình ông ấy mà còn đối với hàng chục hộ ngư nghiệp ở địa phương. Việc đấu tranh đó đã khiến chính quyền từ trung ương tới địa phương xem xét lại và không tiếp tục thu hồi đất của những người nông dân này nữa. Và nay họ đang tiếp tục canh tác, đang lao động trên các vùng đất đấy. Như vậy là chính những người dân đó, họ ghi ơn hai ông, đặc biệt là ông Đoàn Văn Vươn. Luật sư Hải nói thêm rằng việc người dân hàng xóm láng giềng chào đón ông Vươn trở về là sự đánh giá khách quan trung thực nhất về những hành vi của ông. Hai ông sau đó đã bị bắt hồi đầu tháng 12 và ra tòa đầu năm 2003, đã bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà ông Vươn. Về cái vụ này, khi mà bình luận về cái vụ mà bản án giết người, tôi lấy làm lạ là cái chế độ Việt Nam Cộng Sản, cái chế độ luật pháp rừng rú của nó. Giết người thì phải có xác chết, mà đằng này không có xác chết nào cả, mà người ta vẫn nó vẫn cái kết tội người ta giết người mà không có xác chết. Khoái thật. Giết ai? Phải có xác chết mới có đội giết người. Đấy là nền luật pháp của Việt Nam Cộng Sản, nó diễu dở như thế. Rồi thì đấy là một cái tin khác nữa cũng có tính cách biểu tượng, là trong cái thời gian mà nó đang đi o với Mỹ thì nó phải nới tay với các nhà dân chủ, và ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng được mời sang đi ra nước ngoài để dự cái hội nghị đó, nó phải để cho ông đi, nhưng mà đến lúc mà nó bí mật xong rồi thì ông về thì nó quấy nhiễu ông. bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Công an Hà Nội thả, bắt rồi xong rồi lại thả Nguyễn Quang Nga. Bây giờ bắt thế nào nhá? Theo tin mới nhất của Đài Á Châu Tự Do, công an đã thả tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hoạt động nhân sự tại Hà Nội, bị công an giữ làm việc với cơ quan công an trong sân bay Nội Bài từ 9:30 sáng nay khi ông xuống phi trường Nội Bài. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội sang châu Âu tham dự hội thảo hè do các trí thức Việt Nam trong một ngày nước tổ chức tại Berlin trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7. Sau đó ông sang Hoa Kỳ và có những buổi nói chuyện về sự phát triển của xã hội dựa trên con đường dân chủ hóa tại Việt Nam. nó phải để cho ông ấy đi, nếu ông đi về thì nó vẫn quấy nhiễu, nó bắt ông vào nhưng mà nó lại phải thả ra. Và đây là lời tường thuật của ông Nguyễn Quang Nga với đài BBC ngày hôm nay về nó đối xử với ông như thế nào. Ông Quang Nga mô tả việc nhận ra hai người mặc thường phục định hành hung ông chính là những người đã đánh một số người đi đón và đợi ông ngày ở nhà ga Nội Bài. Và đây là nguyên văn lời tự thuật của ông Nguyễn Quang Nga. Tôi nó mời ông, nó đưa giấy mời ông vào. Tôi ghi vào giấy mời của họ lời mời không được tôi chấp nhận và đưa lại cho họ và nói thêm các anh bắt cóc tôi vào đây rồi mới nói là mời, tôi không chấp nhận kiểu mời này và các anh, và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào và không ký bất kỳ gì. Rồi hai người mặc thường phục lúc xuất hiện lúc biến mất, và họ là hai người trong số những người mà bên ngoài các bạn gọi là côn đồ đánh anh chị em đó. Họ lên tiếng, họ bảo nghe tôi nói chuyện với hai sĩ quan mặc sắc phục thì họ không chịu được nên nêu ý kiến cá nhân. Thì tôi không cần nghe, tôi không cần trả lời. Không cần, Nguyễn Quang Nga tiếp tục cũng nói thì là nó bảo ông là khiêu khích thì ông trả lời ai, các anh ấy là những khiêu khích, dùng lời lẽ thô bỉ lăng mạ những người mà anh chơi cho phản động. Đại khái là cuối cùng là nó xong, hai người mặc thường phục xông vào bẻ tay tôi khóa đao và giật điện thoại. Đây thực sự là thành viên cướp, may mà tôi tắt được điện thoại và đút luôn vào túi quần và túi. Và khi tôi chấm dứt, ông thiếu tá tên là Khôi quay lại đưa tôi chiếc điện thoại bị tắt ngấm chứ không có mở như trước. Và đại khái là ông kết luận rằng họ làm thế để chào mừng ngày 2 tháng 9 hay là chào mừng cái chuyến đi 3 tháng 9 dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, hay là chuyến thăm Việt Nam sắp tới cũng tập cận đời nhá, để có phần cản chuyến thăm của ông Obama tháng 11 hay để dằn mặt vào phản động hả? Đấy là cái lời tường thuật của ông con nhà, và chứng tỏ rằng ông biết cách đối xử thì tụi nó không làm gì được ông. Tóm lại là với cái chế độ của nó hiện nay, nó đang hoảng sợ và nó đang run sợ về cái tính chính đáng cầm quyền, nó không biết nó là ai nữa rồi, nó khủng hoảng căn cướp rồi, nó đóng đội lốt này đội lốt kia rồi, bây giờ nó không biết nó đội lốt gì nữa. Hiện tại của nó là một hiện tại tồi bại thấy rõ, cho nên nó có nhiều nhu cầu ăn mày quá khứ, và trong cái nhu cầu ăn mày quá khứ thì nó tổ chức cái ngày 2 tháng 9 của nó rất là linh đình. Và đây tôi tập trung một số thông tin về cái lòng ngày 2 tháng 9 của nó. Cách mạng tháng 8 rồi 2 tháng 9, tôi có một bài bình luận thời sẽ kèm theo cái bản thông tin này, nhưng mà bây giờ tôi điểm qua cái thông tin về cái ăn mày quá khứ rồi này. Bản tin ngày 1 tháng 9 Đài Tiếng Nói Quốc Khánh 2 tháng 9, lòng yêu nước có nên bị cưỡng ép? Đài VOA và ký giả Khánh Hòa phỏng vấn các dân ở trong nước về cái việc diễu binh diễu hành, tàu nó rất lớn như thế mà nó chỉ có 15.000 người diễn hành thôi, mà bị Việt Cộng nó phải tới 30.000 người tham dự, rồi nó bắt dân phải sinh viên trên cái ảnh trên Facebook phải đổi avatar đại diện bằng cờ đỏ sao vàng, rồi ép dân đi treo cờ để mà kỷ niệm ngày 19 tháng 8. Nhà nào cũng phải treo cờ, nhà nào không treo cũng phải treo, tổ dân phố tức là nhà bắt phải treo. Rồi nó tập luyện diễn binh từ 2 tháng trước, nó làm đủ cái thứ phiền nhiễu, nó bất chấp cái sự phiền muộn đối với dân. Rồi nó tổ chức bất chấp kinh phí nữa. Rồi bản tin cho biết, tôi lướt qua cái phản ứng của phản đối của người dân rất dài cho nên tôi lướt qua, nhưng mà tôi giữ lại một cái phản ứng có tính cách biểu tượng của một người dân Hà Nội là anh Bùi Thế Anh, đã bày tỏ ý kiến phản đối của việc tổ chức diễn minh diễu hành rầm rộ bằng cách chụp ảnh với tấm biển. Chụp ảnh mình á, với tấm biển, tôi không xem lễ diễu binh mừng ngày quốc khánh, còn bạn thì sao? Trong khi một số người khác nói 48.000 người nghèo sẽ được giúp đỡ nếu không có cuộc diễn binh diễu hành kể ngày 29. Trong khi đó thì thông tin ở trong nước và kể cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 9 loan tin là Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng người Việt nhân quốc khánh 2019, không chúc mừng nhà nước mà chúc mừng người Việt. Và ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng đây là trong 20 năm ban giao kia thì đã có rất nhiều thành tựu và nhân dân hai nước đã có tiến bộ, nhưng mà ngay sau cái chúc mừng của ông Ngoại trưởng John Kerry thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đưa ra cái lời bình luận của các nhà, kể cả bà Lê Hiền Đức là người chống tham nhũng nổi tiếng ở trong nước, bà cho rằng thì vô cùng lãng phí, dân đói dân khổ mà đi tổ chức rầm rộ làm gì tốn tiền. Và ai cũng thấy rằng nó có phải tổ chức như thế để nâng cao hình ảnh và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Và riêng đài RFI của Pháp ngày 2 tháng 9 thì đăng tin của Thanh Phương với tựa đề là Quốc Khánh, Chủ tịch Việt Nam gián tiếp nêu lên mối đe dọa Trung Quốc. Tức là trong cái thông điệp Quốc Khánh của Trương Tấn Sang thì đài ngoại quốc nói cái trích cái lời của Trương Tấn Sang rằng thì là Trương Tấn Sang đã nói đến sự toàn kêu gọi cảnh giác và những mối đe dọa hiện nay đối với toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, gián tiếp nói đến Trung Quốc. Và bản tin cũng nêu ra rằng ông Trương Tấn Sang cũng không quên lên án những người mà ông gọi là các lực lượng thù địch vẫn chống phá chế độ và xóa bỏ các thành quả cách mạng. Khi mà anh lên án các thế lực thù địch xóa bỏ các thành quả cách mạng, thì tôi xin hỏi anh Tư Sang rằng ai là thủ phạm xóa bỏ thành quả cách mạng? Anh cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc thì ai xóa bỏ thành quả cách mạng của các anh bằng cách là đi cúng cụ biển đảo của quốc gia cho tàu cộng? Ai xóa bỏ thành quả cách mạng? Anh nhân danh đấu tranh giai cấp giấy cửa ruộng đất chia, người cày có ruộng anh chia cho người ta, thì bây giờ anh mượn cớ là thu hồi, gọi đấy là sở hữu toàn dân. Ai là người đang xóa bỏ thành quả của cách mạng, thành quả chia ruộng đất của anh cho dân? Bây giờ anh đòi lại, phải bất chấp, phải cưỡng chế, đem cả xe ủi đất anh ủi viên người ta để anh cưỡng chế đất. Và tôi kiểm điểm luôn, tổng hợp luôn cái thông tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ nói về lễ quốc khánh Việt Nam trong mắt báo chí nước ngoài. Bài phóng sự của đài ABC Australia đưa hàng tiết rực rỡ đầy màu sắc, tức là người ngoài lé mắt, và các cái người nước ngoài cho rằng thì là các hội lớn của Australia, từ lễ hội Mardi Gras ở đường sắp qua tới lễ hội Mumbai ở Melbourne, cộng lại tất cả đó luôn là không cái nào bằng cái lễ hội ngày quốc khánh vừa rồi của Việt Nam. Tường trình về sự kiện này, hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc đưa ra một bản tin ngắn tường thuật cuộc diễu binh đánh dấu 70 năm cách mạng tháng 8 ngày quốc khánh Hà Nội, trích dẫn nội dung chính của bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Và đài ABC thì nói rằng thì bài diễn văn của Trương Tấn Sang chỉ là một bài văn cắt dán với phát biểu dập khuôn về cuộc đấu tranh ngày kia. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ diễu rằng thì nhà báo Adam nhắc lời cố đại tướng Ngô Văn Giáp, nói rằng không biết tướng Giáp nghĩ gì khi biết rằng thành phố Hà Nội đó mà ông đã đấu tranh rất lâu để bảo vệ, bây giờ đã rơi vào tay một viên đại tá ở miền Nam nước Mỹ là Colonel Sanders. Biết Colonel Sanders phải không? Là Kentucky Fried Chicken. Khi giết Mỹ vào rồi thì là bản chất của cái bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản là ai. Bây giờ bản tin của Tổng thư ký Bàng Anh thì đặt vấn đề là chính phủ chỉ ý bao nhiêu cho buổi lễ diễu binh điều diễu hành ngày 2 tháng 9 và đặt vấn đề với kinh chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Nên, thì Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề là chưa biết tổng chưa tổng kết được kinh phí. Thế là phí tổn như thế để gì, để là nó lên đồng. Và dân làm báo có vấn đề của VQUY ngày 2 tháng 9, quốc khánh hay quốc hận. Bài này rất là hay, cho nên có lẽ tôi sẽ đọc gần hết cái bài này để làm coi như kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Ngày quốc khánh 2 tháng 9 năm nay sẽ được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thật long trọng để kỷ niệm 75 năm nên chui vào cái gông cộng sản mạ vàng để cộng sản Đảng Cộng sản độc quyền nhào nặn và sử dụng. Nói là bị chui trong mặt kép, bởi vì vừa bị cưỡng bức lại vừa tự nguyện mà chui vào. Và quốc cơ này nói rằng dân Việt Nam đi theo Việt Minh để mà cướp chính quyền nữa, thì là tự nguyện chui vào cái sai lầm tự nguyện. Và bước vào cổng, tức là bà nói về cái nước Việt Nam bây giờ không khác vì cái trại súc vật, cái trại giam khổng lồ. Bước vào cổng nó đi thấy bày ra trước mắt viễn cảnh một chân trời tự do hạnh phúc đầy hứa hẹn, nhưng chỉ cần anh nào tưởng bỏ mà lỡ bước chân vào là ban quản giáo sẽ có người ra tiếp đón ngay, nắm nhẹ cánh tay âu yếm dắt anh vào sở ơn. Đến lúc anh nhận biết là mình đang đi vào trại trong hoàng kép và muốn quay ra thì đã muộn rồi. Đường tới thiên đường ảo vọng này là con đường độc đạo một chiều, có cưỡng bức mà là cưỡng bức tuyệt đối, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Hay quá. Giờ đi ngày ba cái cổng mà 1945 với hình ảnh cha già 55 tuổi đọc lời tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, có tiếng nhạc, tiếng quân ca và diệt phát xít cũng đâu có dễ dàng. Dù anh có khôn ngoan mượn cớ đi toilet để tìm được tàu lát thì cũng không thoát khỏi con mắt quản lý rất nhà nghề và cái bàn tay định hướng bằng sắt bọc nhung, vừa biết tàng hình chơi trò ú tim, thoát là thầy tu, thoát đã thành dù đạn. Một nghệ thuật cướp trong là kép tài tình như vậy thật xứng danh là lục lâm vạn thế siêu biểu. Hay thật, tàu đâu có gì lục lâm vạn thế siêu biểu. Bọn cướp khắp thế gian xưa nay cứ bị trừng trị vì chúng còn ngu, không biết rằng muốn cướp thật lớn thì trước hết phải cướp được chính quyền và mỹ được dân. Muốn mỹ được dân thì phải có một lý thuyết bánh vẽ thật hoàn chỉnh. Có những bùi bối ấy rồi lo gì mà không thắng. Nhưng cái kim bè bạc rẻ lâu ngày cũng ra lòi ra, thật thà mới là cha quỷ quái. Những ngày đầu tháng 9 này, con ngõ ộp mang tên quốc khánh được hiện ra với hai bộ mặt khác nhau đến kịch liệt. Một bộ mặt quốc khánh hiện ra trên các chương trình VTV lề đảng với những thước phim hồi ức của thời khắc 1945 là rất hào hùng, và những màn ca múa mừng ngày kỷ niệm là tràn đầy hớn hở và tính biết ơn. Còn một chân dung khác nữa của quốc khánh hiện ra trên các trang báo lệ dân thì hiện nguyên hình là một kịch bản đánh cháo rồi phản bội, mở đầu cả một thời kỳ lầm lạc đau buồn cho dân tộc Việt Nam. Nay đang phải gắng hết sức bình sinh cũng chưa thoát được ra. Vậy quốc khánh ấy thực ra là quốc hận. Hận vì những gì mà cách mạng tháng 8 và quốc khánh 29 đem lại cho dân, cho nước chẳng những là số 0 mà còn là số âm. Kết quả âm mà phải trả giá quá đắt bằng cả máu xương và làm bại hoại ly tán cả một dân tộc. Về độc lập thì từ chính phủ Trần Trọng Kim đã có độc lập rồi, mà dù có còn thuộc Pháp chăng nữa thì sau này cũng sẽ độc lập và có thuộc Pháp còn khá hơn nhiều so với làm chư hầu của kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa thâm hiểm và gian ác như hiện nay. Về dân chủ tự do thì bất kỳ một thể chế nào cũng tốt hơn chế độ Cộng sản, vì dù là chế độ Trần Trọng Kim, Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm, dù có còn non kém thì cũng là một thể chế mở. Còn non kém thì theo thế giới cũng khá dần lên như gương các nước xung quanh ta đó. Còn thể chế Cộng sản là một thể chế đóng khung trăng khuôn ý thức hệ Cộng sản, thiết kế ngai vàng vững chắc để làm những cái đẩu cán lên ngôi trong kép. Có những hàng rào giới hạn mang tính bản chất không thể vượt qua. Chuyện lạ đời là dân bị mất nước trước hết vào tay người trong nước là nạn nội xâm, dân mất đất và mất tự do bị lưu vong ngay trên đất nước mình, còn đội ngũ cầm quyền thì cai trị dân mình theo cung cách một đội quân viễn chinh như một đội quân chiếm đóng vậy. Hỏi không thật làm sao được. Mặc cho bộ máy quản giáo của nhà tù lớn này có tô vẽ ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 là thành quả vĩ đại, thì nó chỉ đem lại lợi ích vĩ đại cho bộ máy quản giáo ấy, gồm mười mấy ông bà vua tập thể và các tổ chức ăn theo, gồm những ai chỉ biết còn đảng còn mình, những ai biết nương theo quyền lực và những kẻ hở của nó để làm giàu. Còn tuyệt đại dân chúng thì chỉ ước gì đi ngược thời gian về năm 1945 để làm cho cái gọi là thành quả vĩ đại ấy đừng có xảy ra thì tốt hơn, để dân tộc Việt Nam được thảnh thơi tiến bước kịp bạn bè, không bị vướng một thứ vòng kim cô nào hết. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang tàu, cái này hay này, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang tàu, họ cho ông gặp anh Hề Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Ngộ Không là nhắc khéo cái vòng kim cô vẫn ở trên đầu ông đó. Ông cha ta vẫn dạy rằng miếng ngon nhớ lâu, đòn đau thì nhớ đời. Mặc cho những người thu được chiến quả khổng lồ cứ tung hô chiến thắng là đã đương nhiên, còn nhân dân Việt Nam vừa thấm đau và thấm nhục một cuộc chiến bại, đại chiến bại, thì xin thưa với tổ tiên, lũ chúng con đây ngàn đời cũng chẳng dám quên đâu. Và tôi xin mạn phép tiếc rằng thì audio này không có hình để đưa lên được, cho nên tôi mô tả cái tấm hình này để làm kết luận cho bài tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Dân Làm Báo đăng tin là Trương Dũng ăn mừng 70 năm quốc khánh. Cái vừa là chụp hình blogger Trương Dũng giơ một cái pano, một cái tấm bảng lên. Trên cái bảng đó có hai bức hình. Bức hình bên trái vẽ một đoàn dân quân gậy gộc cầm cờ đỏ sao vàng đi cướp chính quyền, với phụ đề là 1945 cướp chính quyền. Và cái hình bên cạnh bên tay phải là cái hình đám công an đi đàn áp dân oan và để cưỡng chế đất của dân, cướp lại đất của dân để mà phục vụ cho các dự án này, với cái chú thích là 2015 chính quyền cướp. Tôi nhớ là hai cái câu phụ đề: 1945 cướp chính quyền, 2015 chính quyền cướp. Và tôi xin mượn cái hình đó rất có tính cách biểu tượng để làm kết luận cho bài tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Bây giờ đây là những lời tổng hợp ngắn gọn của tôi, hơi dài ra một tí. Như thường lệ, chúng ta thấy trật tự thế giới tiếp tục sắp xếp lại với vô vàn yếu tố đột xuất ngoài dự liệu. Tại sao ngoài dự liệu? Là bởi vì cái va đập văn minh toàn cầu nó phức tạp gấp trăm lần dự liệu. Bởi vì các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo chẳng những nó va đập với các nền văn minh khác đang tồn tại, mà nó còn va đập với nhau không thương tiếc, mà nó va đập với nhau lại còn tàn bạo hơn là nó va đập với các nền văn minh khác nó. Trong khi đó thì những nền văn minh không bị va đập như là văn minh Kitô giáo luôn luôn muốn đóng vai trò hóa giải các cái mảnh vỡ va đập của văn minh Hồi giáo, lại thường bị cuốn vào va đập từ các phía đối nghịch, lúc thì cuốn phía này lúc phía kia, và là thường thường là bị cả hai bên nữa. Nó làm cho vi va lây. Trong khi đó thì văn minh Phật giáo vốn thường được coi là đáng tin cậy nhất trong vai trò hóa giải các va đập văn minh đối kháng, thì là bây giờ nó lại bị ảnh hưởng bởi tinh thần dân tộc cực đoan, như là bên Miến Điện, nó bị lôi kéo vào cái va đập loạn sang ầu toàn cầu như thế này. Nhưng mà dù sao thì văn minh, va đập văn minh Hồi giáo dù sao cũng chỉ là một lực cản không đe dọa đến sự tồn vong của cái hành tinh và cái loài người này, không đe dọa dẫn đến ngày tận thế, vì rằng cái thế lực văn minh Hồi giáo nó không có vũ khí sát thương tập thể, chỉ có chỉ có Ấn Độ và Pakistan, nhưng mà đã bị kiểm soát rồi. Và cái mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo thỉnh thoảng cũng có chứng triệu chứng là nó có vũ khí sinh học, nhưng mà không nguy hại bằng vũ khí hạt nhân. So sánh ra thì thấy thế cái thế lực cản trở sự sắp đặt thế trật tự thế giới mới đáng ngại, quanh đi quẩn lại vẫn chính là các mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản trong xã. Cái nền văn minh cộng sản này nó chưa kịp hình thành thì nó đã vỡ ra làm đôi rồi. Và khi nó vỡ ra làm đôi rồi thì lại một cái mảnh Liên Xô nó lại vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Và bây giờ cái mảnh tàu nó cũng đã vỡ, nhưng mà nó đang dạn nứt nhưng mà chưa vỡ hẳn. Và nó tìm cách nó hàn gắn lại, nó mượn chất liệu của các cái nền văn minh Khổng giáo này vẫn vỡ này để nó lại. Và vì cái sự ngoan cố cố báo của nó làm cho cái sự sắp đặt thế giới, trật tự thế giới mới rất là vất vả. Thông tin của tuần này thì cho thấy là thế lực Đại Hán bành trướng chiếm hầu hết các thông tin mà tôi đã vừa mới tổng hợp toàn cầu. Và chúng ta nhắc lại rằng cả hai cái thế lực cộng sản chống thoát là cả Nga lẫn Đại đều có vũ khí sát hại tập thể là vũ khí nguyên tử, mà nó lại là thế lực kinh tế được coi là ngang ngửa với các nước tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Trong cái khung cảnh đó thì dựa vào thế lực của tàu cả, bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam tiếp tục nuôi cái ảo mộng xã hội chủ nghĩa đó. Dù rằng thì đã có lúc chúng nó đã hoang mang, nó lắp bắp cái tên chóp bu về dân cộng sản, nó tên trọng lũ, nó đã phải than thở rằng thì là không biết cả trăm năm nữa nó đã đến được cái đích xã hội chủ nghĩa chưa. Nhưng mà chỉ thế nó vẫn cứ cố bám. Và hiện nay nó đang bị chết chặt giữa hai thế lực số 1 và số 2 của kinh tế toàn cầu. Một bên là tàu, một bên là Mỹ. Mà cả hai giờ nó đã từng có nợ máu với cả hai bên. Trong cái thế kẹt đó, bọn Việt Nam Cộng sản nó tự an ủi nhau, nó tự lừa dối nhau và tự an ủi với nhau rằng một cái kế sách rất sặc mùi Xuân Thu Chiến Quốc là dĩ bất biến ứng vạn biến. Nó cố gắng nó đòn chắc hai đầu giữa hai món nợ máu của Mỹ và của tàu, rồi nó tự chấn an bằng cách nó lên đồng, nó lên cái đồng là cách mạng thành công, rồi nó tổ chức cách mạng tháng 8. Rồi trong khi thì ai cũng biết rằng nó phất hai ngọn cờ, ngọn cờ giải phóng dân tộc thì với cái việc mà bán nước cho tàu cộng thành đô thì nó đã phản cách mạng dân tộc rồi. Và nếu mà nói rằng là cách mạng đấu tranh giai cấp, lấy của ruộng của địa chủ chia cho dân nghèo, thì bây giờ nó đang cưỡng chế dân nghèo, nó nhân danh sở hữu toàn dân, nó ăn trên ngồi trước, nó bán, nó biến đất của cả nước thành ra quỹ đảng đó để nó làm giàu cá nhân của nó, thì tất cả những cái mà nó gọi là cách mạng của nó đã phản cách mạng. Nó chẳng những phản cách mạng là phản giai cấp vô sản đó nè. Chẳng nhất là cái nói kiểu gì thì nó cũng không biện bạch được là cái chân tướng của nó là một bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và nó đang cố gắng đòn sóc hai đầu giữa hai món nợ máu là Mỹ và tàu. Thế giới bây giờ đã có đầy đủ thông tin để chứng minh rằng chẳng những là cộng sản ở Việt Nam mà cộng sản trên toàn thế giới. Cộng sản mà nó đã phải từ bỏ chế độ tem phiếu và nó hô hoán lên đổi mới hay là chết thì trước sau nó cũng chết thôi. Nó đổi mới cái kiểu của Lenin hay là đổi mới kiểu Tập Cận Bình thì nó thay vì là đi vào kinh tế cộng sản thì nó đi vào kinh tế thị trường của tư bản, mà nó là đi vào cái thứ tư bản rừng rú, mà cái thứ tư bản mà căng mắt lên áo là nó là dễ chết đấy. Chúng em chưa nghĩ rú mà chỉ sửa đổi kinh tế mà không đổi mới về chính trị thì cái chế độ đầu gà đít vịt của nó tất nhiên là phải chết. Cái bài học tư bản dễ chết của thời 1929, 1930 của tư bản đó, tư bản khi người ta đứng cái, trước cái nguy cơ đó, người ta có cách người ta dân chủ hóa và xã hội hóa, tư bản xã hội hóa để không dễ chết và sống cho đến bây giờ. Cho nên quy luật khách quan là kinh tế thị trường của tư bản phải kèm theo cái chân thứ nhì của nó là dân chủ hóa và minh bạch và chống tham nhũng, tam quyền phân lập, mình luật lệ phân minh. Mà nó không có cái đó thì nó hay trông cái bài học tư bản dễ chết mà nó chưa mở mắt ra được, mà nó cứ tiếp tục đầu gà đít vịt. Thì cái ngày tàn của chúng nó không còn xa nữa. Tóm lại bây giờ, đối với bọn chóc bu Việt Nam Cộng sản còn đang cố gắng, một là nó không biết, hai là nó không dám, ba là nó không có khả năng để dân chủ hóa sao đó, các thứ cộng sản tư bản hóa, mà không chịu dân chủ hóa, thì trước sau nó cũng phải chết như là đế quốc Liên Xô đã chết